Cũng lâu rồi, hôm nay mới lại có cái dịp mà sinh hoạt ở cái thất báo ân này thì mọi người cũng biết rằng là vừa rồi thì tôi cũng đi hành hương các chùa chiền ở bên Nhật Bản. Thì kỳ này thì đi thì chiêm bái cũng được nhiều cái pho tượng Phật mà tương đối nhiều chùa họ thờ, cũng hết sức là đặc biệt. Nhưng là những cái pho tượng cổ, ví dụ như trong đó có cái pho tượng A Di Đà mà là tượng nhỏ đấy, là đặc biệt lắm. Tượng này là tượng thứ hai trong đời tôi thấy. Thì tượng thứ nhất đó là ở bên Trung Quốc, ở nơi động Viên Xác, thì tượng này to lắm, thì là Đức Phật A Di Đà nhưng mà không có nhìn thẳng, nhìn nghiêng đó, quay đầu. Thì ở đây bên Nhật đó, thì là pho tượng này thì nhỏ thôi, nhưng mà pho tượng này thuộc hàng quốc bảo. Người Nhật họ rất là quý, bởi vì pho tượng này cũng có cái lịch sử cũng lâu năm, Đức Phật A Di Đà nhưng mà cũng cũng quay đầu đi, đó là không có nhìn thẳng đó, đó là không có ngó không có những cái người mà lạy ngài mà ngoảnh mặt đi. Tôi thấy ở Trung Quốc cũng có mà Nhật cũng có. Nên ngoài ra có một cái ngôi chùa mang cái tên gọi là chùa Tịnh Lưu Ly. Chùa này cũng khá đặc biệt là họ xây dựng một cái điện thờ A Di Đà và một cái tháp thờ Đức Phật Dược Sư đối diện với nhau. Bên này thờ Đông Phương Phật, bên này thờ Tây Phương Phật. Đấy, cái điện thờ Tây Phương Phật đó thì cũng hết sức là đặc biệt, tức là có thể nói rằng là chùa duy nhất đó, thờ Đức Phật A Di Đà mà thờ 9 vị Phật A Di Đà, 9 vị Phật A Di Đà chứ không phải thờ một vị Phật A Di Đà như là mọi chùa. Thì họ gọi rằng là cửu phẩm Di Đà. Thì 9 vị Phật A Di Đà nó tượng trưng cho 9 phẩm, mỗi một phẩm nó là một vị Phật. Thì ở đó qua cái vấn đề mà cửu phẩm Di Đà đó thì có nhiều người đặt cái câu hỏi rằng là tại sao lại mỗi phẩm lại một vị Phật A Di Đà chứ không phải rằng là cả tịnh độ có một vị Phật A Di Đà sao? Thì cái câu trả lời của mình như thế nào? Nhưng là thực sự rằng là ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó có 9 vị Phật A Di Đà hay là chung quy có một, nhưng mà chùa đó thì thờ rằng là 9 vị tất cả. Và dĩ nhiên thì cái câu đáp đó thì luôn luôn rằng là theo cái thói thông thường thì ta suy nghĩ là chỉ có một vị Phật A Di Đà. Nhưng chùa này không phải là thờ một cách không có một cái hàm ý gì cả. Nhưng mà kỳ thật nó cũng có một cái hàm ý nó ở trong rằng là quả tình như vậy. Mỗi một phẩm là có một vị Phật A Di Đà. Hay là chúng ta cũng có thể nói một cách chi tiết hơn là không phải chỉ có 9 vị Phật A Di Đà đâu, mà là vô lượng vô số A Di Đà Phật. Vì nếu mà chúng ta cứ tư duy thì chúng ta sẽ thấy rằng ở mỗi người ở trong chúng ta đây á là có một vị Phật A Di Đà. Nếu chỉ có một vị Phật A Di Đà duy nhất á thì đương nhiên rằng là người nào cũng thấy Phật A Di Đà giống y nhau. Thế nhưng không đâu. Mỗi một người thấy Đức Phật A Di Đà khác nhau. Các vị tổ sư đó họ thấy Đức Phật khác mình. Người ta thấy Đức Phật A Di Đà theo cái căn tính của người ta. Thành ra có người thấy được Phật á thì phát tâm lập nguyện tu hành kiên cố thành tổ sư. Có người thì thấy Đức Phật A Di Đà mà chẳng có phát tâm và lập nguyện, mà chẳng có hành bất cứ một cái pháp nào cả. Và có người thì thấy Đức Phật A Di Đà thì chỉ có gọi rằng là cầu xin, xin xỏ điều này, xin xỏ điều kia. Thế thì nó khác nhau hết ạ. Cho nên vì như vậy đó, thì hễ cái người nào đó mà họ phát tâm mạnh á thì biết rằng là Phật của họ đó hình như có lực hơn là cái người mà rằng là thờ Phật thế nhưng mà không có phát tâm, cho nên rằng là Phật của họ yếu quá. Tụ chung đó thì tuy rằng là nhất thiết chúng sinh đều thờ Phật bên ngoài, nhưng mà kỳ thật đó thì cái Phật bên ngoài mà chúng ta thờ đó nó cũng từ tâm mình ra, tức là mình suy nghĩ thế nào quá thì Phật của mình như thế đấy. Cho nên phàm phu á thì thường thường hay là suy nghĩ theo một cái lối gọi rằng là lấy cái căn bản nó, cái ý thức của phàm phu nó dựa vào một cái căn bản, nó căn bản nó gọi là căn bản của ngã mà suy nghĩ mà tư duy gọi là cái ngã chấp ấy. Thì như chúng ta học Phật đó, thì chúng ta cũng biết rằng là đại khái cái thức thứ bảy á, gọi là mạt na, cái thức thứ sáu gọi là ý thức á, thì kỳ thật ra hai thức đó vốn là một một thế nhưng mà nó có hai cái tác dụng, có thể nói rằng là cái hai tác dụng đó được chia ra, một là cái tác dụng của tác dụng, một nó là cái tác dụng của căn bản. Tức là có nghĩa rằng là cái ý thức của mình nó dùng cái gì làm căn bản, nó dùng ngã làm căn bản, tức là mọi cái ý thức của mình nó suy nghĩ nó đều dựa theo ngã hết á, nó không thể nào suy nghĩ ngoài ngã, cho nên nó khi nào nó suy nghĩ cũng theo ngã hết, cho nên nó thương nó ghét là theo ngã, nó thấy đẹp hay xấu theo ngã, nó thấy ngon hay dở theo ngã. Đánh ra tất cả những cái ý thức đó của mình nó đâu có lìa cái ngã ra, nó luôn luôn nó dựa theo ngã, cho nên mình vui buồn thương ghét đều dựa theo ngã. Đánh ra vì vậy ý thức nó có hai cái, một cái là ý thức của cái căn bản đó là ngã chấp, một cái ý thức là từ cái ngã chấp đó đó mà nó tư duy mà nó suy nghĩ, tức là tác dụng, một cái đó là căn bản, một cái là gốc, một cái là ngọn. Cho nên vì vậy cái gốc đó nó thì người ta gọi là mạt na, một cái ngọn đó người ta gọi là ý thức. Nhưng mà kỳ thực ra thì gốc với ngọn nó không thể nào mà lìa nhau mà riêng có được, ra là ra nó vốn là một, thế nhưng vì nó có những cái tác dụng như vậy cho nên phân nó thành hai. Do đó mà thấy rằng là bản chất của chúng sinh nó là cái bản chất rằng là ngã, tức là chấp ngã. Thì khi chấp ngã đó thì chúng sinh khởi mọi cái ý thức như vậy. Thành ra vì vậy đó thì mọi cái ý thức đã không lìa cái ngã, cho nên là Phật mà theo chúng sinh suy nghĩ nó cũng không có lìa cái ngã. Thành ra phàm phu đều thấy Phật như vậy. Thế Phật đó là cái người mà bảo vệ cho cái ngã này của mình, thỏa mãn cho những cái nhu cầu ở nơi ngã này của mình. Tức cái ngã này của mình cầu cái gì, Phật sẽ đáp ứng. Phàm phu chỉ thấy Phật là linh thiêng và từ bi trên cái ý nghĩ như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là tổ sư không thấy như vậy, ở tổ sư lại thấy ngược lại 100%. Ở tổ sư thấy Phật là không phải là cái người mà gọi là ve vuốt cái ngã của mình, bảo vệ cái ngã của mình, và trái lại Phật lại là cái người mà gọi rằng là diệt tận cái ngã của mình. Đấy. Tổ sư thì thấy như vậy. Nhưng mà diệt tận cái ngã của mình thì diệt tận bằng cái gì giờ? Thì diệt tận cái ngã của mình chính là vấn đề rằng là nguyện. Tại vì cái ngã của mình đó là cái nền tảng của mọi cái suy nghĩ, nên cái suy nghĩ nó dựa vào cái ngã. Nếu mà rằng là bỏ cái ngã đó đi á thì cái suy nghĩ nói trên đó đó nó sẽ trở thành một cái suy nghĩ hết sức là khách quan, bình đẳng và chính xác. Bình thường mình dựa theo ngã đó thì chẳng hạn, thì dù bây giờ mình nói ví dụ thôi, bây giờ mình dựa theo ngã thì mình thấy rằng là Viễn Huệ đi, tức là vua Quang Trung đó là đại anh hùng, nhưng mà người Trung Hoa họ cũng đứng theo ngã thì họ nghĩ rằng là quân Tây Sơn hay Nguyễn Huệ nó chỉ là phiến loạn. Rồi họ lại thấy rằng là ví dụ vậy, họ thấy Trương Phổ á hay là Mã Viện đó là đại anh hùng, nhưng mà người Việt Nam mình thì nhìn dưới mắt mình thấy Trương Phổ hay là Mã Viện nó chỉ là giặc xâm lược mà thôi. Thành ra đó nó chỉ là do lấy cái ngã nó suy nghĩ. Thành ra bây giờ nếu mà muốn công tâm mà muốn biết rằng là thế nào là anh hùng hay thế nào là giặc á, thì đương nhiên phải dẹp bỏ mọi cái ngã đó đi, tức là phải định nghĩa nó trên một cái căn bản mà rằng là khách quan, là vô ngã. thì mới có thể nói được. Cho nên vì vậy khi đã dựa theo ngã đó thì tự nhiên rằng là người ta không có thể nào người ta khách quan được. Mà khi không khách quan thì đương nhiên mọi cái sự nhận định nó đều chủ quan. Và khi đã nhận định chủ quan thì đương nhiên rằng là không có giá trị chân lý, tức là không có giá trị mà đúng sự thật. Vì vậy cho nên không có gọi là trí huệ được. Cho nên chúng sinh có trí huệ. Vì vậy không có trí huệ cho đến độ rằng là chúng sinh cũng vô trí huệ hóa chư Phật. Tức là dưới mắt của chúng sinh nhìn chư Phật thì suy nghĩ về chư Phật nữa, thì chúng sinh cũng không thấy được cái khía cạnh mà trí tuệ của chư Phật như tổ sư thấy, như là người trí giả nhìn thấy. Tức là thấy Phật là biểu trưng của vấn đề trí tuệ với từ bi. Từ bi đó là cái vấn đề cứu độ. Thì bây giờ mình nói trí tuệ từ bi đi, nói từ bi trước, thì nói từ bi nó là Phật là tiêu biểu cho cái vấn đề cứu độ. Còn chúng sinh thì suy nghĩ từ bi đó, suy nghĩ theo ngã, từ bi đó là bảo vệ cái ngã của tôi, thương yêu cái ngã của tôi, đó là từ bi. Nhưng thực chất đó, cái từ bi của Phật có phải như vậy hay không? Mà có lẽ nếu người ta hiểu thật đó thì người ta đâm thất vọng. Tức là cái từ bi của Đức Phật thật sự không phải rằng là bảo vệ hay ve vuốt cái ngã của mình, mà là bảo mình rằng là xả cái ngã đó đi. Đó là một cái cách diệt ngã. Diệt bằng xả. Xả đây không phải là mình tự vận mình chết. Đó. Mình giết cái ngã này đi. Đó, bây giờ nếu mà mình xả cái ngã này mà mình lại dùng một cái ngã để xả cái ngã này, tức là dùng một cái ngã, tức là mình nghĩ là mình phải giết cái ngã này đi, thì bây giờ đó đó lại có một cái mình thứ hai. Thành ra chung cục nó mình lại tăng tăng cái sức mạnh của ngã đó thêm gấp hai lần, gấp đôi lần. Thành ra dưới mắt của đạo Phật thì không phải là diệt cái ngã đi đó. Đó là có nghĩa rằng là mình hành hạ cái ngã này hay là mình giết cái ngã này. Cho nên Đức Phật cũng phủ nhận cả cái vấn đề khổ hạnh, tức là hành hạ cái ngã này hay là tự sát, tức là giết cái ngã này. Mà là cái cách mà diệt ngã của Phật Pháp nó chính là dùng cái ngã này đó phụng sự tha nhân. Đó là cái cách diệt ngã của đạo Phật. Thành ra cái ngã này trong cái sự tu tập của đạo Phật nó thì thường phải đi đứng nằm ngồi đều đương nguyện chúng sinh, tức là luôn luôn là vì chúng sinh, vì chúng sinh. Thì một khi mà đương nguyện chúng sinh như vậy đó, thì không còn có cái niệm ngã nữa. Mình ở trong đầu mình cái niệm ngã nó tinh vi tới độ mình không niệm mà nó vẫn thường hiện. Cho nên mình khởi ý thức đó là đều rằng là trong cái ý thức của mình nó đều lồng cái hình ảnh của ngã vào bên trong đấy hết. Thành ra tôi thương, tôi ghét, đó. Tôi thích, tôi vui, tôi buồn. Thành ra mọi cái cảm thọ của tôi đều có chữ tôi trong đó. Đó. Tức là mọi cái ý tưởng của tôi sau những cái cảm thọ đó đều có cái tôi ở trong đó. Thế nên tất cả những ý nghĩ của mình nó đều có cái ngã ở trong đó. Thế bây giờ đối với lại Phật Pháp á, thì bỏ cái ngã đó đi bằng chỉ bằng một cái cách thôi, là khiến cho cái ngã đó đó từ là một cái gọi rằng là tác nghiệp, tức là ngã chấp, một cái gọi rằng là căn bản của cái vấn đề mà tạo tác ra bao nhiêu nghiệp. Thì giờ đây đó cái căn bản mà tạo tác ra nghiệp nó cái căn bản tội nó trên đó. Như Đức Phật nói ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác là đó, tâm này của mình đó là cái nguồn của tội, thân này nó là cái gốc của mọi cái lỗi. Hay là trong kinh Địa Tạng nói theo tinh thần đó thì nói rằng là cử chỉ động niệm vô phi thị nghiệp vô bất thị tội, tức là cử chỉ, mọi cái cử chỉ của mình, hành động, mọi cái động niệm của mình là sự suy nghĩ, tức là hành động với suy nghĩ đó là thân và tâm đều là tội và đều là nghiệp. Cho nên mới biết rằng là thân với tâm nó là gốc tội, với lại là nguồn, cái nguồn của lỗi. Thế thì bây giờ đi đứng nằm ngồi đó đều đương nguyện chúng sinh, thì cái thân tâm mà là gốc tội, tức cái ngã đó đó, giờ đây cái ngã đó nó lại trở thành, từ nó là một cái tội đồ, tức là gốc tội gây ra biết bao nhiêu tác nghiệp và tội lỗi cho bản thân mình và cho bản thân thiên hạ, khiến cho mình với thiên hạ trầm luân trong vô lượng đời, trong sinh tử. Thì giờ đây cái gốc tội đó đó lại trở thành một cái công cụ thứ nhất đứng hàng đầu để giải thoát. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là dùng chính cái thân tâm với cái ngã chấp đó, cái ngã đó, đó dùng cái thân tâm với ngã đó là một cái công cụ để độ sinh, tức là phục vụ tha nhân, mà phải dựa vào nó đó. Tức là phải dựa vào nó đó để mà phục vụ tha nhân, phụng sự cho chúng sinh, giống như là chư Phật bao đời nó đem cái thân tâm này này đó, thọ thân và xả thân, như trong luận Đại Trượng Phu nói vậy. Tức là Đức Phật thường thường á, thọ thân để làm gì? Thọ thân để có cái thân, có cái thân để làm gì vậy? Để xả cái thân cho chúng sinh, để vì chúng sinh mà xả thân này, xả thân xong lại thọ thân đó. Chứ không phải xả thân xong để cầu xin chuyện gì, mà xả thân xong thì lại tiếp tục thọ thân. Thọ thân để làm gì? Để tiếp tục xả thân vì chúng sinh. Cho nên vì vậy Như Lai trải qua vô lượng đời, hy sinh cho vô lượng chúng sinh. Như trong kinh Pháp Hoa mà Ngài Chí Tích Bồ Tát nói vậy, đó là không có một vi trần nào mà Như Lai chưa từng xả thân vì chúng sinh. Anh Như Lai rất là vui sướng khi được thọ thân và xả thân. Thành ra cái thọ thân và xả thân của Như Lai là sự luân hồi trong sinh tử, nhưng mà là vô lượng công đức. Anh lúc nào cũng được hoan hỷ và an lạc, là hoan hỷ được thọ thân, hoan hỷ được xả thân, hoan hỷ được phục sự cho chúng sinh. Mà tích tập như vậy công đức nó mà thành được ngôi chính đẳng chính giác. Cho nên nói là hành thử nan sự, đắc an ẩu đa la tam miệu tam bồ đề. Cho nên kinh A Di Đà mới nói như vậy. Hay nói chư Phật trong mười phương mới khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng là khéo ở trong ngũ trược ác thế làm được cái chuyện khó làm, độ nhất thiết chúng sinh. Thì như thế đó thì cái gốc tội đó là cái ngã, giờ đây nó lại trở thành ra là cái công cụ ắt có và đủ đó, để mà tạo công đức để mà thành Phật quả. Thế như vậy thì cùng một cái ngã nói trên đó, để chúng sinh á thì do cái ngã đó mà đâm ra trở thành rằng là tạo biết bao nhiêu nghiệp. Đức Phật đó là do những cái ngã đó mà thành tựu bao nhiêu công đức và thành được Bồ Đề đạo quả. Nó chỉ có khác nhau ở một cái chỗ rằng là một bên đó thì dùng cái ngã đó đó để phục sự tha nhân, thành ra vong ngã, chỉ thấy có tha nhân. Một bên thì do nơi có ngã đó đó để phục sự ngã, có ngã để phụng sự ngã, mà do vì phụng sự ngã đó đó mà bao nhiêu tha nhân đó phải chịu hy sinh cho mình. Thành ra nói ví dụ cái rằng là thì trong cái đời sống này thì biết bao nhiêu người phải khổ sở vì mình, mà không phải chỉ con người, đến con vật cũng phải khổ sở vì mình nữa. Đó, trong một đời của mình đó thì mình cũng phải trộm xương máu của biết bao nhiêu loài để nuôi dưỡng cái thân này của mình, nuôi dưỡng cái thân này chỉ để làm cái chuyện rằng là tranh chấp, tăng ái, đắc thất đủ thứ với lại mọi người. Thành ra vì vậy tích lũy vô lượng nghĩa là nghiệp khổ. Thành ra chúng sinh có thân chỉ để tạo tác nghiệp lực thôi, còn chư Phật là thọ thân là dùng để xả thân vì chúng sinh, còn chúng sinh thọ thân để chấp thủ, mà càng chấp thủ thì chúng sinh càng tạo tác. Cho nên hai bên gọi là giống như ngược chiều. Thành ra một chiều đó thì đến một cái kết quả rằng là liễu sinh thoát tử, một chiều thì đi sâu vào trong cái mà luân hồi sinh tử không có ngày ra. Nhưng mà nếu nói cho chính xác á, thì cái chiều của Đức Phật á, là cái chiều rằng là gọi rằng là dùng cái ngã để phụng sự chúng sinh đó, thì cái chiều đó đương nhiên là muốn dùng cái ngã để phát, để mà phụng sự chúng sinh đó, thì căn bản là sự phát nguyện. Còn khi mà chúng sinh mà chấp ngã đó, mà gìn giữ cái ngã này đó, thì đương nhiên chúng sinh không thể phát nguyện được, mà chỉ cầu xin. Cho nên vì vậy chúng ta đừng bao giờ lầm lẫn hai chữ cầu xin mới lại phát nguyện, xin xỏ mới phát nguyện. Có rất nhiều người lầm như vậy. Có rất nhiều người lầm rằng là mình xin xỏ đó là mình nguyện. Cũng như bây giờ tôi xin xỏ làm sao để cho tôi thành tựu, tôi xây dựng được cái đạo tràng hay là gì tôi thành tựu đó, đó. Thì cái xin xỏ đó, đó nó là xin xỏ chứ không phải là phát nguyện. Còn chỉ dụ như là phát nguyện đó, thì đương nhiên là khi nào xin xỏ là cho mình, còn phát nguyện đó là khi nào cũng là cho người. Cho nên giả sử như bây giờ cũng đồng một cái vấn đề mà gọi rằng là mình kiến tạo một cái đạo tràng, thế nhưng mà nếu rằng là mình kiến tạo đạo tràng đó chỉ là vì vì cái quyền lợi của mình, hay là vì một cái gì đó cho mình, một cái lợi lạc gì đó cho mình, thì cái đó nó chỉ là xin xỏ. Còn nếu mà chẳng hạn như rằng là có thiết lập đi, nhưng mà rằng là vì cái vấn đề rằng là để mà Hoằng dương chính pháp hay Hoằng dương Phật pháp thì nó, thì rằng là nó lại thuộc về cái phương diện khác, thì nó lại thuộc về cái phương diện rằng là nguyện. Thành ra hai cái nó có cái khác nhau. Thành ra vì như vậy đó thì là đối với lại chư Phật đó, trong cái sự mà tu tập đó, thì đương nhiên là để hướng đến cái vấn đề mà gọi là phụng sự tha nhân diệt ngã, tức là dùng cái đương nguyện chúng sinh thay cái tư tưởng là vì ngã, thì đương nhiên phải rằng là phát tâm và lập nguyện. Tại vì nếu mà không như thế đó thì đương nhiên rằng là chỉ cái ngã đó chỉ càng ngày càng thêm lớn thôi. Thế vậy thì khi mà nói rằng là chư Phật mà đến với cuộc đời này đó là để cứu độ, là để từ bi á, cho nên chư Phật đến với cuộc đời này không phải để bảo vệ cái ngã tham dục của mình, mà là để bảo vệ một cái ngã mà phát nguyện rộng độ chúng sinh, phục vụ tha nhân của mình. Cho nên vì vậy Đức Phật luôn luôn thọ ký cho những cái người mà gọi rằng là phát Bồ Đề tâm mà rộng độ chúng sinh gì đó, thì Đức Phật thọ ký cho những người đó và Đức Phật hoan hỷ. Thành vì như thế đó thì rằng là chúng ta thấy rằng là hai vấn đề nó khác nhau. Bởi như vậy thì cái từ bi của Đức Phật đó, nhưng mà theo cái nghiệp của chúng sinh thì chúng sinh suy nghĩ rằng nếu Đức Phật từ bi rồi thì Đức Phật phải thương yêu mình. Để thương yêu mình thì Đức Phật phải đáp ứng tất cả những cái nhu cầu mà đòi hỏi của mình, thì Đức Phật mới là thương yêu mình. Đó là cái logic suy nghĩ của thế nhân. Nhưng với cái trí tuệ của Đức Phật, cái từ bi của Đức Phật khi nào cũng đi kèm theo cái trí tuệ. Tức là cái trí tuệ là Đức Phật hiểu rằng cái căn tính dục của chúng sinh nó như thế nào, và phải dùng cái pháp gì để mà độ chúng sinh. Thì cái nỗ lực mà độ chúng sinh nó, cái tâm độ chúng sinh là từ bi. Còn cái khả năng để có thể độ chúng sinh đó là chữ trí tuệ. Mà cái từ bi nó phải bao quát cả cái khả năng độ lẫn cả cái tâm độ. Cái trí tuệ của Đức Phật là một trí tuệ cũng dày đặc từ bi, là một cái trí tuệ, một cái sự hiểu biết mà đầy ắp cái tâm cứu giúp, chứ không phải một cái sự hiểu biết mà đầy ắp cái tâm khống chế tha nhân để mà trục lợi cho bản thân. Anh ta trí tuệ với từ bi của Đức Phật hầu như là một. Anh ta trong cái từ bi của Đức Phật thì Đức Phật hiểu rằng do chính bởi nơi chúng sinh rằng là quá ái cái ngã này mà chúng sinh mới phải trầm luân như vậy, mà chúng sinh mới phải khổ như thế. Và nếu chúng sinh xả được cái ngã này á, thì chúng sinh sẽ có cái cơ hội giải thoát. Mà muốn xả nó thì lập nguyện. Bởi vì chúng sinh càng ái ngã nó thì chúng sinh càng tác nghiệp. Mà nghiệp á, không có cửa ra, không có chỗ để ra. Chỉ có một chỗ ra duy nhất thôi là phát nguyện. Thế mà vừa phát nguyện á, thì cái nghiệp nó tự khắc có cửa để ra. Cái nghiệp đó thật ra cũng không có cửa để vào, nhưng mà cửa để vào nó chính là ngã chấp. Vừa mới chấp ngã thì nghiệp nó thành liền. Thành ra ngã là cái cửa để vào nghiệp, nguyện là cái cửa để ra khỏi nghiệp. Cũng giống hệt như giấc mộng của mình á, giấc mộng của mình làm gì có cửa, nhưng mà thế sao mình vào được cái giấc mộng? Giấc mộng vốn vô cửa. Mình thử tìm xem cái cửa của giấc mộng của mình nằm ở chỗ nào. Không có cửa, nhưng mà cũng có đó chính là cơn mê. Cơn mê là cửa để vào mộng, và vào mộng rồi á thì mộng nó không có cửa, cho nên làm gì có cửa để ra. Nhưng mà cũng có cái cửa để ra của giấc mộng nó là cái gì? Tỉnh. Thế bừng tỉnh á thì đó là cánh cửa để ra khỏi cái giấc mộng. Thế bắt đầu hôn mê, cơn mê nó tới á, thì đó là cánh cửa để vào mộng. Thì cái nghiệp của chúng sinh nó giống như cơn mơ vậy đó mà. Thế ngã chấp một cái á, thì người ta vào ngay trong nghiệp. Vào rồi không ra được, tại vì càng ái ngã chừng nào á, thì càng níu kéo cái nghiệp đó chừng đấy. Cho nên người ta vì ngã, người ta biết đó là nghiệp đi chăng nữa, người ta có học Phật, người ta biết đó là nghiệp chăng nữa, người ta vẫn không xả nổi, người ta vẫn ôm chặt cái nghiệp. Hà huống là cái người không học Phật mà không biết đến cái chữ nghiệp là cái gì hết, thì làm cách nào người ta ra khỏi nổi. Cho nên chính bởi cái lẽ như vậy đấy mà Đức Phật hiểu rõ rằng là do nơi chính cái ngã chấp đó mà con người vào sâu trong nghiệp. Mà bây giờ mình lại ve vuốt đó, trìu mến đó, giúp đỡ cho cái ngã đó được như ý, thì đồng nghĩa với là mình chôn vùi cái ngã đó ở trong nghiệp muôn niên. Cho nên từ bi của Đức Phật là giúp cho cái người đó giải thoát ra khỏi cái nghiệp vọng nghiệp mà muôn niên nói trên đó, mà người đó không có chỗ ra mà không biết đường ra. Mà không một người nào ở trên thế gian này biết được cái con đường ra của nghiệp ngoài Như Lai. Cho đến Thượng Đế cũng không biết nữa, tại vì Thượng Đế cũng ở trong nghiệp với mình. Thượng Đế chỉ là cai ngục, còn mình là tù nhân, nhất thiết đều ở trong ngục tù. Chỉ có Đức Phật đó là cái người mà hiểu rõ được cái con đường để mà ra khỏi cái nhà tù nghiệp nói trên đó. Cho nên vì vậy đó mà sự từ bi của Đức Phật là chính là cái sự mà cứu mình ra khỏi cái chỗ đó, chứ không phải sự từ bi của Đức Phật là sự thương yêu và duy trì cho cái ngã đó của mình được như ý. Thành ra nếu mà mình suy nghĩ mà mình lại cứ định đoạt theo cái lối của thế tục, là mình nói rằng là thương yêu đó là phải giúp đỡ, thế thì Đức Phật chưa có từ bi đâu. Tại sao vậy? Tại vì từ bi đó của Đức Phật không có đáng kể, chứ chắc gì từ Đức Phật từ bi hơn nổi cha mẹ mình về cái mặt mà nuông chiều mình, chứ chắc gì Đức Phật đã từ bi hơn nổi vợ hay chồng mình về cái mặt mà gọi rằng là trìu mến đối với mình. Cho nên nếu mà mình lý luận nói trên nó thì Đức Phật không có từ bi đâu, từ bi của Đức Phật không có đáng kể. Thành ra phải hiểu rằng là tổ sư thấy từ bi khác với mình. Mà khi từ Đức tổ sư thấy từ bi khác với mình á, thì đương nhiên Đức tổ sư thấy Đức Phật khác với mình. Cho nên Đức Phật của tổ sư từ bi như thế nào và Đức Phật của mình thì từ bi như thế nào, khác hẳn nhau. Vì vậy Đức Phật của mình không có khả năng giúp mình ra khỏi cảnh giới của nghiệp. Còn Đức Phật của chư tổ sư đó thì giúp quý ngài nó ra khỏi cảnh giới của nghiệp. Và rồi thì nói đến cái phương diện mà gọi là trí tuệ. Thì mình thì do bởi lòng tham của cái ngã luôn luôn đòi hỏi. Cho nên vì như thế đó thì mình theo cái ngã đó đó, mình cũng đòi hỏi. Và rồi mình đòi hỏi rồi mình đặt cái giá phải tin qua cái vấn đề rằng Phật có linh hay không linh, mà Phật linh hay không linh là ở cái chỗ rằng là Phật có đáp ứng mọi cái lời cầu xin của mình hay không. Nếu mà Phật đáp ứng á thì tôi tin, còn nếu Phật không đáp ứng á thì tôi không cần tin. Và rồi thì mình chỉ đặt vấn đề rằng là tin hay không tin ở trên trên qua cái việc mà rằng là Phật có đáp ứng mình hay không, đáp ứng mọi cái nhu cầu của mình hay không. Còn tổ sư thì tin Đức Phật không qua chuyện đó, tức là không qua thông qua cái ngã, mà tổ sư tin Đức Phật là qua ở cái chỗ cái vấn đề rằng là cái trí tuệ của Đức Phật nó có thể chỉ ra những cái điều mà rằng là trước khi mà Đức Phật thị hiện nơi đời không ai nói tới bao giờ, không ai biết nổi bao giờ hết. Cho nên tổ sư tin rằng là Đức Phật đó là người duy nhất là có thể gọi rằng là hiểu rõ mọi cái gọi là tập, tức là để đưa đến khổ, và hiểu rõ mọi cái con đường mà giải thoát khỏi tập để đưa đến chốn mà tịch diệt, đó là đạo. Chỉ có Đức Phật duy nhất biết thôi, và biết một cách chính xác. Cho nên tổ sư tin vào trí tuệ của Đức Phật qua những cái vấn đề như vậy. Tổ sư tin vào cái trí tuệ của chư Phật có thể giúp mình á ra khỏi cảnh giới của nghiệp, giúp mình có thể giải thoát mình ra khỏi cái ngã của mình, cái ngã mà trói buộc mình vô cùng, cái ngã mà làm cho mình vốn dĩ là tỉnh phải mê mờ giống như cơn hôn mê vậy đó. Mà thành ra vì như vậy đó mà tổ sư tin, mà do đó mà tổ sư thấy được cái phương diện trí tuệ và từ bi chính xác của Phật. Còn mình thấy, vì mình thấy và mình luôn luôn nghĩ Phật theo cái tư tưởng của mình, tức là theo cái ngã kiến của mình, cho nên Phật của mình là Phật do nghiệp tạo thành. Phật của mình do nghiệp tạo thành, cho nên Phật đó không có một cái giá trị trí tuệ và từ bi nào hết. Cho nên vì vậy mình quy y suốt đời, mình tôn thờ, mình lạy lục, mình thân cận, mình hầu hạ, mình cúng dường, nhưng mà chung cục rồi á thì mình chẳng có một mảy may trí tuệ và từ bi nào, bởi vì Phật đó của mình có chút từ bi và trí tuệ nào đâu. Nó như tổ sư thì khác. Tổ sư trước khi trở thành tổ sư và sau này trở thành tổ sư, đó là cũng chỉ nhờ cái vấn đề trước là phàm phu, sau thành tổ là cũng chỉ nhờ cái vấn đề rằng là thờ chúng Phật. Đấy, thờ chúng Phật đó tức là đồng nghĩa với lại cái gọi rằng là nhận ra Phật. Càng nhận ra Phật đó thì cái trí tuệ với càng cái từ bi nó càng khai triển. Mà đã nhận sai Phật rồi á thì thờ cho đến muôn đời cũng bất động, cũng vẫn mê mờ như thường, cũng vẫn không sao phát nổi tâm hết, không sao lập nổi nguyện hết. Còn nếu á mà thấy được á thì tự nhiên sẵn sàng cái vấn đề gọi là hiểu biết rằng chỉ có con đường phát nguyện đó, đó là con đường ra khỏi nghiệp, đó là cái cửa để ra khỏi cảnh giới của nghiệp. Chỉ có phát nguyện đó thì mới có thể diệt được ngã. Mà diệt được ngã đây không phải là như tôi lặp lại, là không phải là giết cái ngã này đi, mà diệt được ngã đây là cái ngã này từ là gốc, là nguồn của tội với lỗi. Thì giờ đây á, thì nó lại trở lại thành ra là có công hàng đầu, tại vì nhờ cái thân tâm đó đó, thọ và xả thân biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp phụng sự chúng sinh mà tích lũy thành vô lượng công đức. Thành ra ngã đó đó không còn là ngã mà vẫn là ngã, tức là nó vẫn là một cái công cụ để độ sinh, nhưng mà nó không còn là một cái ngã giống như là phàm phu suy nghĩ. Chính cái ngã đó mới làm cho mình tạm thời phải mở ngoặc đơn, chính cái ngã đó mới tạm thời làm cho cái người đó, đó càng lúc càng tới gần với lại Phật với Pháp. Tức là càng xả cái ngã đó đi á thì càng thấy Phật với Pháp nó gần, cũng như càng xả cái hôn mê đi thì cái tỉnh nó cận kề, cho đến xả tận thì tỉnh hoàn toàn. Thì cái ngã này cũng vậy, mà chỉ có một con đường để xả nó thôi, đó là con đường mà phát nguyện độ nhất thiết chúng sinh, đồng với cái nghĩa là phụng sự nhất thiết chúng sinh. Độ thì đương nhiên phải phụng sự, chứ không phải độ là được phụng sự. Mà vậy thì cái đối tượng được phụng sự là chúng sinh, cái đối tượng phải hy sinh á là Bồ Tát, không phải ngược lại. Giống như phàm phu điên đảo ấy thường hay làm ngược lại, là thường xuyên như vậy, là thường xuyên rằng là cái gì cũng phải là chúng sinh chịu hy sinh, còn thánh thế gian này á thì là được phụng sự. Ví dụ như thế, Nhưng mà dưới con mắt của Phật Pháp thì khi nào nó cũng phải ngược với lại cái suy luận của thế gian. Như vậy thì từ ở nơi tâm địa đó, chúng sinh mới bắt đầu mới suy nghĩ đó. Rồi chúng sinh từ cái suy nghĩ, từ cái thức của chúng sinh đó, nhào nặn ra một vị Phật. Cho nên Phật đó, là Phật từ thức tạo thành. Nó có đủ yếu tố của thức, cũng như chúng ta thấy rằng Thượng Đế là một sản phẩm của thế gian. Cho nên thế gian như thế nào thì Thượng Đế có đầy đủ cái tính chất của thế gian. Cho nên thế gian sân si vô cùng, cho nên Thượng Đế cũng sân si. Bởi vậy mà một ông tổng thống Mỹ, ông Jefferson gì đó, mà ông còn nói rằng là Thượng Đế là một cái con người mà gọi rằng là ác, mà chuyên môn trả thù. Ông nói vậy, mà con người gian ác mà có đặc tính rằng là thích trả thù. Thì chung cục chỉ tại vì con người đẻ ra cái gì á, thì cái đó nó mang màu sắc của cái người tác giả. Cái người tác giả viết một quyển truyện, viết văn gì, là cái văn với lại cái cốt truyện với cái gì á, nó mang cái tính khí, nó mang cái ý thức của cái người người sáng tạo nên nó thường xuyên như vậy. Cho nên khi mà thức tạo ra một vị Phật như vậy thì mình cũng nhìn thấy rồi, cảnh giới của Phật hay Phật, rồi mình hay lầm tưởng, ngay đến mình tu tịnh độ mình cũng lầm tưởng vậy, là mình lầm tưởng là mình sẽ vác cái thân tâm này của mình, cái thân tâm vô thường với cái nghiệp đó của mình về cái cõi Phật ở. Không có đâu. Mình chỉ có về cõi Phật được khi nào mình xả hết cái thân tâm này với cái nghiệp đó thôi. Mình phải vứt lại đây. Thế rồi chẳng lẽ rằng là bây giờ rằng là một cái người lớn tuổi đi, một người lớn tuổi, người già, họ về cõi Phật họ cũng già như thế à? Rồi cái người bệnh đau nó về cõi Phật rồi cũng bệnh đau như thế à? Thì đương nhiên là cái người nào mà về cõi Phật hết thì cái người đó xả tất cả mọi cái thứ nghiệp nói trên nó rồi. Thành ra xả cái nghiệp già, xả nghiệp bệnh, xả nghiệp chết. Chứ những người chết về cõi Phật vẫn chết, vẫn nằm ngay đơ như vậy đó. Rồi mang cái xác lên thế giới cực lạc à? Cho nên đương nhiên là cái người đó phải xả sinh, xả lão, xả bệnh, xả tử, người đó mới về được thế giới cực lạc. Làm sao mang theo được? Mà nếu mà mình hiểu là đã không mang theo những thứ đó được thì đương nhiên mình phải chấp nhận rằng là trước sau mình cũng phải xả tất cả những thứ này. Nếu mình quyết định về thế giới cực lạc, trước sau cũng phải xả thôi. Mà nếu xả càng sớm á thì con đường về cực lạc nó càng nhanh càng tốt. Mà nếu chần chờ á thì cái con đường nó càng xa càng lạ. Anh dân đừng có hiểu lầm vậy. Người ta hiểu lầm như thế, người ta cứ nghĩ rằng là tôi về cực lạc là tôi là cái này đây, rồi tôi phát cái này về trên thế giới cực lạc. Đức Phật đuổi trở xuống, nếu mà không có lãnh. Đương nhiên khi mình về thì mình chẳng có già tí nào hết. Đương nhiên khi mình đến cực lạc mình chẳng có bệnh một mảy may. Đương nhiên mình về tới cực lạc mình không có chết, mình vẫn sống. Chứ không phải là mình về tới nơi mình vẫn chết. Tại vì hồi mình vãng sinh là mình chết mà. Thì mình lên đó mình vẫn chết. Thì bây giờ mình sống vác cái thân này thì mình lên đó mình vẫn cái thân này. Đâu có đâu. Cho nên cái thế giới cực lạc á, cái cảnh giới của cực lạc á, là một cái cảnh giới của nguyện thành. Tại vì Pháp Tạng tỳ kheo phát nguyện mà thành Phật và thành cái cảnh giới cực lạc, nó không phải thuộc về nghiệp. Cho nên vì như vậy nghiệp không sao vào được cái cảnh đó hết. Một cái lý lẽ để dễ hiểu để cho mình thấy như vậy nè. Nếu mình mang đầy cái nghiệp thức ở trong người mình á, mình không hiểu nổi Phật Pháp. Như vậy thì đương nhiên làm sao mình thấy được Phật khi mình không hiểu được Phật Pháp. Pháp mình không hiểu sao thấy Phật. Nếu Pháp mình hiểu thì mình sẽ thấy Phật thôi. Hoặc ngược lại, nếu mình thật chân chính thấy Phật đó, thì mình sẽ hiểu Pháp. Chắc chắn là như vậy. Thành ra bây giờ ngay cái Pháp đó mình còn không thể thấy nổi, hà huống là Pháp vô sinh, Pháp nhẫn, làm sao mình thấy? Và như vậy làm thế nào mình thấy Phật được? Cho nên mỗi người thấy Phật một kiểu. Nó lên hạ phẩm thấy Phật một kiểu, trung phẩm thấy Phật một kiểu, thượng phẩm thấy Phật một kiểu, hạ phẩm thấy Phật đó, là thuần túy rằng là mình bám víu vào chéo áo của Phật để cầu cứu. Trung phẩm á thì có thể thấy rằng là nhờ vào Phật mà mình tự cứu mình được. Thượng phẩm thì thấy rằng là nhờ mình trượng thừa vào Đức Phật mà mình không những tự cứu được mình mà còn cứu được tha nhân. Thì ba cái thấy của thượng trung hạ nó đã khác nhau như vậy rồi. Cho nên Phật của bậc thượng đó là Phật nhiếp độ hết thảy chúng sinh. Phật của bậc trung đó là Phật Phật độ mình. Phật của bậc hạ nó là Phật mà mình luôn luôn phải phải cầu xin, phải van nài, phải dựa. Không đủ lực để cứu. Thành ra Phật của hạ nó không cứu được, chưa cứu được mình, chỉ cứu được nhất thời thôi. Cho nên rằng là trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói là hạ phẩm hạ sinh không thấy Phật, vãng sinh á, thì cũng phải nằm ở trong. Có nhiều người lý luận rằng là mình tu định độ nó thì dễ lắm, mình không cần phải làm gì hết trơn á, mình không cần tu tập gì nhiều, mình chờ gần chết niệm 10 tiếng rồi thì mình vãng sinh. Vãng sinh về đó là chứng vô sinh pháp nhẫn. Chứng vô sinh pháp nhẫn là mình khỏi cần phải tu học gì mà nhanh như gió. Mấy người đó nằm mơ. Kinh nào nói như thế? Chứ có kinh nào nói như thế cả, chỉ có cái kinh của nghiệp thức của họ tưởng tượng thành thôi, mà không hề có. Trong khi nói rằng thực chất ra nó cái người đó mà không phát tâm lập nguyện chứ gì, nhưng mà có một chút thiểu nhân duyên với lại Đức Phật, cho nên trước khi chết đó, gặp thiện tri thức khuyên bảo phải nên niệm Phật, rồi gặp cảnh địa ngục hiện tiền quá sợ hãi mà lại có một chút nhân duyên với Phật và thiện tri thức, cho nên nghe lời thiện tri thức nó niệm Phật ráo riết trước khi chết thì cảnh địa ngục nó sẽ tan và người đó sẽ vãng sinh hạ phẩm. Nhưng mà nói là vãng sinh đó là dùng chữ thôi, tức là vãng sinh đó là người đó không có rơi vào địa ngục, chứ chưa đâu chưa vãng sinh đâu. 6 kiếp sau, 12 kiếp sau mới vãng sinh. Xem kỹ trong kinh coi. Tại vì chừng nào hoa nở mới là sinh. Còn hoa chưa nở chưa gọi là sinh. Một đứa trẻ sinh ra cũng vậy. Cái ngày khai sinh là cái ngày mà nó lọt lòng mẹ, chứ không phải là khi nó còn nằm ở trong bụng nó là khai sinh cho nó và nói là nó sinh rồi. Chưa. Đó là nó mới trụ thai thôi, nó chưa có sinh. Nó xuất thai mới là sinh. Thành ra người ta trụ trong liên hoa nó chưa phải sinh. Chừng nào mà xuất liên hoa nó thì mới là sinh. Mà phải 6 kiếp cho đến 12 kiếp. Như vậy cái con đường vãng sinh nó xa lắc xa lơ còn lâu lắm. Mà rồi khi sinh ra đó, hoa nở rồi đó, không có thấy Phật, không hề thấy Đức Phật là gì cả. Hạ phẩm hoàn toàn không thấy Phật. Mà nhớ rằng Đức Phật A-di-đà không có tránh né. Ngài không có bảo rằng là cái luật ở trên nó nói là hạ phẩm thì Đức Phật đừng có đến, phải né đi. Để trung phẩm thì Đức Phật lâu lâu cho thấy một chút, còn thượng phẩm thì Đức Phật ở gần. Không phải như thế. Đức Phật biến khắp thế giới cực lạc, thế nhưng mà hàng hạ phẩm vì rằng là nghiệp lực hay còn cho nên không hề thấy Như Lai. Đó là lên tận tịnh độ rồi mà còn chưa thấy nữa, chứ đừng có nói là ở ngay trần gian này thì bằng cách nào để thấy. Chứ đâu thấy Phật được đâu. Như vậy thì mỗi một cái người nó mà hiểu Phật thì biết ngay rằng là Phật đó chưa phải Phật thật. Rồi thì trung phẩm á, thì chỉ có trung phẩm thượng sinh á, thấy Phật, trung phẩm trung sinh, thấy hóa Phật. Chỉ có thượng phẩm trở lên á, là thấy Phật. Hàng thượng phẩm tại sao thấy Phật? Tại vì hàng thượng phẩm mà chiếu theo kinh á, thì rằng là hàng thượng phẩm là hàng mà phát Bồ Đề tâm, thọ trì kinh điển Đại Thừa đó, hiểu biết thâm nhập giáo lý kinh điển đó. Thì những cái hàng như vậy phát tâm lập nguyện đó, thì những cái hàng như thế nó rằng là thượng phẩm thượng sinh. Thành ra chính những cái hàng mà thượng phẩm thượng sinh đó là những cái hàng mà ngay cái khi mà là họ đã thấy Phật, cho nên họ mới có đủ khả năng để mà phát Bồ Đề tâm lập nguyện độ chúng sinh. Thành ra ngay khi mà phát tâm như vậy là biết rằng là họ đã hiểu được cái trí tuệ và từ bi của Đức Phật một cách khá chính xác. Và họ tin được là bằng chính cái con đường mà thể hiện từ bi và trí tuệ nói trên đó, họ mới đến gần với Phật được. Tức là đến gần với Phật quả. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật mới nói với lại Ajatha rằng là thấy có phát tâm là biết có chứng Bồ Đề quả. Nếu không có phát tâm thì không hề có Bồ Đề quả. Và Đức Phật lại còn nói rằng là khởi tội ngũ vô gián, tội là tội ngũ nghịch ấy, cũng không phá hủy nổi Phật pháp của một vị Phật. Nhưng mà nếu giết Bồ Đề tâm đi á thì hủy diệt toàn bộ Phật pháp của nhất thiết chư Phật. Như vậy thì rõ ràng là Bồ Đề tâm với lại Phật pháp của chư Phật nó gắn bó dính liền với nhau. Cho nên Đức Phật bảo là bây giờ có đốt chùa, có giết tăng, có đốt chùa, có làm giống như Ngụy Võ Đế đi chăng nữa cũng chưa đủ để phá hoại Phật pháp của một vị Phật, tức là đã phá hoại nổi Phật pháp của Đức Bổn Sư đâu, chưa phá nổi. Thế nhưng mà nếu mà diệt Bồ Đề tâm đi thì phá toàn bộ, hủy diệt toàn bộ Phật pháp của nhất thiết chư Phật. Tức là người đó hoàn toàn không còn có một khả năng giác ngộ nào được nữa. Tức là không còn, không thể nào mà gọi rằng là hiểu biết gì được với Phật pháp này. Thành ra vì vậy á, thì đương nhiên là cái người mà phát tâm và lập nguyện á, mà sinh thượng phẩm á, là cái hàng đó là cái hàng mà thấy Phật. Cho nên vì như vậy, Phật của thượng phẩm, tức là thượng phẩm nhìn thấy Phật, trung phẩm nhìn thấy Phật, hạ phẩm cũng có thể nhìn thấy Phật giống như mình đang nhìn thấy Phật. Mình cũng nhìn thấy Phật, nhưng mà chưa phải, Phật nó là Phật nghiệp của mình. Nếu mà mình nhìn thấy Phật mà chân Phật là thế nào? Chân Phật là phải phát sinh từ nguyện. Tại sao vậy? Tại vì rõ ràng không có một vị Phật nào mà không có nguyện. Với Phật Dược Sư, từ Quan Thế Âm Bồ Tát, từ Ngài Địa Tạng, từ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cho đến Đức Phật A Di Đà, thấy đều phát nguyện. Phật nào cũng lập cái nguyện hết, đồng cái nguyện hết là nguyện thể độ nhất thiết chúng sinh, hay gọi tắt là Bồ Đề Tâm. Thế Đức Phật nào cũng lập nguyện như vậy hết. Thế thì từ cái nguyện đó đó mà thành Phật, hay là Phật đó chính là nguyện. Nói một cái cách dễ hiểu là vậy. Bây giờ chúng ta tu tịnh độ đi, thì Đức Phật mà đối tượng mà chúng ta thờ cúng là Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta lễ bái Đức Phật A Di Đà, cầu xin với Đức Phật A Di Đà, mong rằng là Đức Phật A Di Đà dùng chút tí cái lực lượng của Ngài đó để mà cứu vớt mình. Mà rồi vì vậy đó mà mình nói là Phật A Di Đà là trên hết, tôi không có thờ Phật khác, tôi là chỉ một lòng một dạ trung thủy trung thành với Ngài mà thôi. Đó, còn mấy Phật khác thì là thôi, ai muốn thờ thì thờ, nhưng mà tôi thì không có duyên, tôi là chỉ có Đức Phật A Di Đà mà thôi. Đó, thì mình thường thường xuyên đó, nhiều người suy nghĩ như thế. Thế nhưng mà mình không hiểu kỳ thật ra đó, tại sao mình thờ Đức Phật A Di Đà. Câu đáp là thỉnh Ngài tiếp dẫn tôi khi tôi chết. Như vậy á, mà tại sao Ngài tiếp dẫn tôi? Tại Ngài phát nguyện. Như vậy thì rõ ràng cái mà mình tôn kính và mình thờ nó chính là cái bản nguyện của Ngài. Nếu Ngài không có bản nguyện đó mình không thờ. Cho nên vì vậy mình suy nghĩ rằng là, nếu có thể mình giản dị mình suy nghĩ Đức Phật A Xúc, Đức Phật Bất Không Thành Tựu, Đức Phật Bảo Sinh, vân vân, những Đức Phật đó không có phát nguyện tiếp dẫn tôi. Không có phát nguyện, mở một kép nó một kép chữ phát nguyện, không có phát nguyện tiếp dẫn tôi, không có nguyện tiếp dẫn tôi. Cho nên tôi miễn thờ. Tôi chỉ có thờ Đức Phật A-di-đà tại Đức Phật A-di-đà phát nguyện tiếp dẫn tôi, phát nguyện độ tôi. Như vậy thì rõ ràng là mình thờ cái nguyện độ. Nếu không có nguyện độ mình không thờ. Như vậy rõ ràng là mình tôn kính cái nguyện độ. Mà Đức Phật A Di Đà là biểu tượng cho vấn đề mà là nguyện độ. Cái nguyện độ đó là cái bản nguyện, tức là cái nguyện bản lai xưa nay của Ngài. Vậy thì rốt cuộc gia đình là mình thờ kính, là mình thờ kính cái bản nguyện. Mà nếu mà bây giờ mình suy nghĩ mình thờ kính cái bản nguyện đó, thì cái bản nguyện đó ở nơi chư Phật, không phải chỉ Phật mới có, mà bản nguyện đó chúng sinh đều có. Cho nên rõ ràng rằng Ngài Pháp Tạng khi chưa thành Phật phát nguyện, và nhờ Ngài Pháp Tạng phát nguyện mà Ngài Pháp Tạng thành Phật. Như vậy thì chưa thành Phật, hay là nói chung là một chúng sinh đi, đều có khả năng thành Phật qua sự phát nguyện. Và nếu thế thì tại sao chúng ta không học theo Ngài Pháp Tạng, tiền thân của Đức Phật A-di-đà, do nơi phát nguyện mà thành tựu được quả Phật cũng như rằng là thế giới cực lạc để độ chúng sinh. Và như vậy thì chúng ta cũng phát nguyện được. Và cũng có thể thành Phật và lập tịnh độ được. Rồi nói rằng bây giờ chúng ta phải nương vào tha lực của Phật, thì chúng ta lại cũng chỉ nghĩ rằng tha lực của Phật nó là ở bên ngoài mình. Nhưng mà nếu mình phát nguyện đó, nếu mà mình học theo chư Phật đó, mà chư Phật nào cũng khuyên bảo mình phát nguyện, kể cả Đức Phật A-di-đà. Cho nên Đức Phật A-di-đà bắt buộc một điều rằng anh phải nguyện vãng sinh tôi mới tiếp dẫn anh được, còn nếu anh không nguyện như thế tôi vô phương. Cái chuyện này mình sẽ nói sau ấy. Bây giờ nói cái chuyện rằng là bây giờ mình nghĩ rằng là mình hoàn toàn rằng là bám tha lực của Ngài, nhưng mà mình không hiểu rằng là đó, cái tha lực của Ngài mà mình đi tìm ở ngoài đó, thật ra nó có ở bên trong mình. Cái tha lực của Ngài hiện hữu ngay trong mình, tha lực đó chính là cái tự lực của mình. Nghĩa làm sao? Nghĩa là một khi mình phát nguyện, mình cũng lập nguyện như rằng là chư Phật, mình phát Bồ Đề Tâm, mình lập nguyện độ sinh, thì khi mình lập nguyện độ sinh, mình sẽ thấy là biết bao nhiêu chúng sinh được mình cứu giúp. Và mình cũng thấy ngay rằng là mình từ cái khi mà rằng là chỉ có biết nghiệp thôi đó, không cứu giúp nổi ai hết, mà từ khi bắt đầu sơ khởi phát nguyện thì lần lượt mình bắt đầu cứu giúp được nhiều, từ bố thí, từ phóng sinh. Nếu không lập nguyện không có làm được. Thì lập nguyện thì bố thí thì biết bao nhiêu chúng sinh được mưa móc, do lập nguyện phóng sinh mà biết bao nhiêu chúng sinh được an toàn mạng sống. Mà những chúng sinh đó là ai? Là Phật trong tương lai. Những chúng sinh đó là ai? Là cha mẹ, là thân bằng quyến thuộc của mình trong quá khứ và cũng có thể trong tương lai. Cho nên khi lập nguyện như thế đó, thì tự dưng mình sẽ thấy rằng là từ lúc nghiệp không á, mình không có khả năng cứu, tức là không có khả năng làm công đức. Từ khi lập nguyện đó, thì bắt đầu có thể rằng là sống cuộc đời theo nguyện, tức là chống lại với nghiệp được. Nghiệp không còn sai sử được nữa. Nói ví dụ, bây giờ cái nghiệp của mình là, ví dụ cái nghiệp của mình là nghiệp mà là ăn mặn đi, thì bây giờ mình phát cái nguyện rằng là phóng sinh đi, thì tự dưng ra bây giờ giữa hai cái đó, nguyện với nghiệp, mà nếu bây giờ mình phát tâm và lập nguyện và nhất định phải theo nguyện đó, thì cái nghiệp kia của mình hóa giải được. Nếu không lập nguyện như vậy thì nghiệp kia vĩnh hằng không bao giờ tắt được hết, mà tích lũy cái nghiệp sát. Nhưng mà nếu á, lập nguyện đó, thì nó mới cải được mọi cái nghiệp. Mà khi lập nguyện rồi đó, thì tự dưng ra mình sẽ thấy như vậy là lập nguyện đó là dựa vào tha lực của chư Phật, học theo chư Phật mà làm. Tức là dựa vào tha lực của Đức Phật đó, thì tự dưng mình có tự lực. Tự lực đó của mình chính là tha lực mà chúng sinh nó bám vào mình đó để được cứu. Thành ra cái tự lực đó của mình nó đối với chúng sinh nó là tha lực. Mà cái tự lực đó của mình chính là tha lực của chư Phật. Mình lại dựa vào cái tha lực đó của chư Phật để thành tựu cái tự lực đó của mình. Cho nên khi mà mình quy Tam Bảo, hay là nói chung một cái là quy Phật đó, thì mình phải dựa vào Đức Phật hoàn toàn, tức là tha lực hoàn toàn, không một mảy may tự lực. Tại có hai tự lực, có một tự lực của nghiệp, có một tự lực của nguyện. Trước khi mình quy y với Phật đó, thì cái tự lực của mình 100% là nghiệp. Tự lực đó của mình theo nghiệp không hả? Từ khi mình quy y với Phật và phát tâm và lập nguyện đó, thì mình nhất định không có tự lực đó. Mình hoàn toàn án chiếu theo lời dạy của chư Phật mà hành. Đó là tha lực. Mình hoàn toàn y giáo phụng hành, y Như Lai giáo. Đó. Hành Như Lai sự. Tức là y theo lời dạy của Như Lai, hành mọi việc làm của Như Lai. Đó là dựa vào tha lực 100%. Và khi dựa vào tha lực 100% như vậy đó, thì cái nguyện của mình nó mới hành một cách gọi là kiên cố mà vững bền được. Thành bây giờ cái tự lực mà 100% nghiệp đó của mình nó dẹp bỏ hoàn toàn. Cho nên nói rằng là khi mà mình quy y với lại Đức Phật đó, thì mình phải dựa vào tha lực của Đức Phật 100%. Không được một mảy may tự lực nào cả. Nó có nghĩa như vậy. Nó có nghĩa là mình dẹp hết cái tự lực mà ban sơ của mình, rồi mình dựa vào cái tha lực mà phát tâm lập nguyện mà gọi là y Như Lai giáo, hành Như Lai sự. Thì khi mình y Như Lai giáo, hành Như Lai sự, làm 100% nương vào lực của chư Phật, mà do vì vậy mình có cái lực, cái tự lực mới. Tự lực này gọi là nguyện tự lực, hay nói tắt nguyện lực, có lúc đầu là nghiệp lực. Và bây giờ khi mà cái tự lực của mình đó mà là trở thành nguyện lực, mà cái tự lực mà nghiệp lực cái tiêu rồi, mà cái tự lực mới của mình là nguyện lực nó trưởng thành á, thì bây giờ gọi là Bồ Đề Tát Đoạ, tức là gọi là phát đại đạo tâm chúng sinh. Thành ra gọi là hành Bồ Tát Đạo. Tổ sư hay là các vị Bồ Tát là tu hành theo như vậy, là theo tinh thần như vậy. Cho nên dựa vào tha lực 100% để thành tựu một cái tự lực gọi là nguyện lực. Hủy diệt toàn bộ cái nghiệp lực đi. Thì đó gọi là, đó gọi là nương tha lực 100% mà thành tựu một cái tự lực. Một cái tự lực mà có một cái sức mạnh gọi là tiêu diệt được cái nghiệp lực mà xưa nay kiên cố, khó diệt, khó xả. Thành ra mới biết nguyện lực đó, đó là lực duy nhất đủ mạnh để có thể diệt một cái lực mà nghĩa là bách chiến bách thắng, là nghiệp lực. Mà nghiệp lực nó chỉ sợ một điều thôi, là nguyện lực. Cho nên vì vậy cái nghiệp khi nào nó cũng đe dọa mình phát nguyện hết. Thành ra vì vậy nếu cái người mà không có đủ một cái đức tin vào Đức Phật, tức là không có nhìn ra được cái trí tuệ với cái từ bi á, thì cái người đó phát nguyện không thể nào nổi hết. Đó. Không dám phát. Và sợ sệt. Cho nên người ta lý luận rằng thời đại đó này á, là thời đại mà gọi là u tối mà mạt pháp đó, không có ai tu nổi hết, cho nên mình đừng có phát nguyện làm gì hết trơn á. Mình cứ chỉ việc bám áo Đức Phật A Di Đà cầu lên tịnh độ mà thôi, chứ còn mình đừng có phát tâm lập nguyện làm gì hết trơn á. Cái đó cũng chỉ là luận điệu của nghiệp thôi, còn chưa có một kinh nào Đức Phật nói như vậy hết. Và trái lại chúng ta thấy như vậy này, càng thời kỳ đen tối, càng vào hoàn cảnh khổ đau khắc nghiệt, chư Phật trong quá khứ càng phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta đâu có thấy rằng là Đức Phật nào mà là lập tịnh độ xong rồi mới phát Bồ Đề Tâm, mà chúng ta thấy rằng là chư Phật toàn phát Bồ Đề Tâm vào những thời kỳ cực kỳ đen tối. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát Bồ Đề Tâm ở dưới địa ngục Hỏa Xa, ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kể. Đức Phật lại phát tâm, phát Bồ Đề Tâm vào cái thời kỳ mà đói khát cực cực kỳ, thiên hạ ăn thịt người thân để mà sống còn. Và bây giờ ông trưởng giả nọ thấy những cái hoàn cảnh như vậy á, mà phát Bồ Đề Tâm đem hết của cải bố thí cho chúng sinh để cho chúng sinh đừng ăn thịt lẫn nhau. Thì vì đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên luận điệu của chúng sinh nó ngược hoàn toàn lại với lại tất cả những cái gì mà chư Phật suy nghĩ và làm. Nếu mà dù cũng chẳng hiểu là vì lý do gì mà cái tư tưởng đó nó lan rộng ở trong cái thời mạt pháp này, khiến cho thời kỳ này nó càng mau mạt pháp, tức là đừng có phát tâm gì hết á, cứ chỉ một mực nhắm mắt nhắm mũi cầu sinh tịnh độ mà thôi, chứ còn đừng có bao giờ phát tâm và lập nguyện gì cả. Mà càng như thế đó, thì nguyện không lập á, thì làm sao mà sinh tịnh độ? Tại vì tịnh độ là cái chỗ đến, chỗ quy tụ của toàn thể những cái người mà phát tâm và lập nguyện. Cho nên tổ sư của tịnh độ tông đó là ngài Tỉnh Am mới nói rằng là nhập đạo yếu môn đó, phát tâm vi thủ, tu hành cấp vụ, lập nguyện vi tiên. Nên ngài mới nói rằng cái cửa chính yếu để vào đạo không gì hơn được phát tâm. Cái sự tu hành cấp bách cần thiết nhất không gì qua được lập nguyện. Thành ra phát tâm và lập nguyện là chuyện ưu tiên hàng đầu. Đó là tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông, ngài Tỉnh Am Đại Sư. Mà một lời nói đó cho biết rằng là ngài Tỉnh Am quả đúng là tổ sư, cho nên mới nói một câu chí lý và chân lý như vậy, chính xác như vậy. Bởi vì không phát tâm lập nguyện sao ra khỏi nghiệp, mà không ra khỏi nghiệp nó là không ra khỏi tam giới ra được. Cho nên cái người xuất gia đó là cái người cầu ra khỏi tam giới ra, tức là ra khỏi nghiệp ra. Mà ra khỏi nghiệp đó là người đó cũng phải phát tâm cầu xuất gia, cầu ly khai. Thành ra phát tâm cầu xuất gia cũng như phát tâm cầu vãng sinh là đều rằng là phát một cái tâm, phát một cái nguyện cầu ly khai nó. Vì vậy mà có hai loại phát tâm, một loại phát tâm thượng phẩm, một loại phát tâm hạ phẩm. Tức là mình có thể nói rằng là từ trung phẩm hạ sinh xuống cho đến hạ phẩm hạ sinh, từ trung phẩm trung sinh lên cho đến thượng phẩm thượng sinh là hai cái lối phát tâm khác nhau. Thế thì đối với lại cái hàng mà phát tâm mà phát Bồ Đề tâm được đó, mà tu hành mà lập nguyện được á, thì chuyện đó miễn bàn. Tức là đối với lại Đức Phật, Đức Phật khen ngợi, Đức Phật nói là hạng người đó là hạng người hy hữu, khó được. Còn đối với lại cái chúng sinh mà gọi là kiên cường khó độ đó, thì Đức Phật phải dùng tới tất cả những cái mà gọi rằng là phương tiện mà là tối thiểu rồi. Cho nên Đức Phật mới dạy cho cái pháp môn mà gọi rằng là à thôi, nếu anh phát nguyện không được, anh phát tâm lập nguyện không được, anh phát Bồ Đề tâm được, thôi bây giờ chỉ yêu cầu anh là anh niệm Phật, anh cầu sinh về cái cõi Phật. Đó. Thì những cái người đó nghe như thế, thì những người đó thấy rằng là ở có lý á, dễ mà không có phát tâm. Nhưng mà kỳ thật ra đó thì đã phát tâm rồi, tại vì phải anh phải phát tâm cầu sinh về đó và anh phải phát tâm niệm Phật. Có hai vấn đề. Cái thứ nhất là để cho cái chỗ mà xu hướng của anh nhắm đến đó là cảnh giới của chư Phật. Cái thứ hai đó, cái việc làm thường xuyên của mình á, tức là cái cứu cánh nhắm đến đó là sinh cõi Phật, là cõi Phật. Cái thứ hai, cái việc làm của mình đó là cái việc là niệm Phật. Thì chính cái vấn đề là niệm Phật thì nó bớt đi cái niệm ngã. Thì cả ngày ngồi Nam Mô Di Đà Phật vậy thì nó bớt đi cái là mình, tôi, thì nó bớt đi được nhiều ghê lắm. Rồi thì cho đến khi mà niệm Phật nó càng nhiều như thế đó, thì cái niệm ngã nó càng suy giảm đi. Thì đó cũng là một cái cách để mà Đức Phật gọi rằng là thiện xảo. Nếu mà nói người ta phải hành cái này hành cái kia, người ta thấy khó. Nhưng mà kỳ thật hành cái mà vấn đề mà niệm Phật nó cũng không phải là dễ. Cho nên trên nguyên tắc nói rằng là 10 tiếng. Thế nhưng mà nếu 10 tiếng thực sự thì tổ sư của Tịnh Độ chẳng có bao giờ cần phải một ngày 10.000 câu niệm Phật như là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ lập ra. Mình thấy tổ sư nào cũng đi đứng nằm ngồi niệm ráo riết, chứ không có tổ sư nào mà dẫn chơi mà nói rằng là đợi sắp chết rồi thì niệm 10 câu. Nếu mà đợi sắp chết niệm 10 câu thì tổ sư chẳng có nghĩa gì, tịnh độ tông cũng chẳng có cái nghĩa gì, dễ ợt. Ai tu cũng bằng nhau, bởi vì niệm 10 câu ai niệm cũng bằng nhau hết. Vậy thì tổ sư có nghĩa gì đâu? Làm gì có chuyện bằng là người niệm 10 câu tổ sư với người niệm 10 câu phàm phu. Niệm 10 câu giống y nhau à, chỉ có cái công phu, cái sự trí tuệ từ bi khác nhau thì mới gọi là tổ sư với phàm phu chứ, mới phân chia như vậy được chứ. Tổ sư nào cũng niệm gắt ghê lắm, mà Đức Phật lại còn thòng một câu: nhất tâm bất loạn. Anh niệm 10 câu cũng được, anh niệm một câu cũng được, miễn nhất tâm bất loạn. Thành ra dễ mà khó. Cũng giống như người nào hỏi tôi rằng là thầy muốn ăn món gì, tôi nói món gì cũng được miễn ngon. Đó. Cái chữ miễn ngon mới chết. Cái chữ bằng là cái gì cũng được nghe xong nó dễ ơi là nó dễ, nhưng mà cái miễn ngon đó, cái đó mới thòng xong mới chết. Thế cái này cũng nói chỉ cần niệm Phật 10 câu và cái thòng sau là nhất tâm bất loạn. Thì khi mà nhất tâm bất loạn là không còn niệm ngã nữa. Không còn niệm ngã nữa. Mà không còn niệm ngã nữa thì đương nhiên rằng là không còn tạo tác những cái nghiệp nữa nữa. Mà lại niệm Phật bất loạn. Mà khi mà gọi rằng là bất loạn, tức là có nghĩa rằng là không còn loạn động. Mà nhất tâm tức là không còn nhị niệm. Mà khi không mà không còn nhị niệm nữa đó, thì đương nhiên đi đứng nằm ngồi gì không còn có cái tán loạn nữa. Tức là không còn có cái vấn đề rằng là nghĩ đông nghĩ tây, cái tâm vọng tưởng không còn nữa. Tại tâm vọng tưởng mà còn đó, thì nó nghĩ đông nghĩ tây. Còn bây giờ khi mà niệm Phật chưa đến độ, cái tâm đó với niệm Phật là một thì nó mới thành nhất tâm được. Khi vọng tưởng với lại cái tâm niệm đó nó thành một thì vọng tưởng nó thành niệm rồi. Mà khi vọng tưởng thành niệm rồi thì vọng tưởng nó hết thành là vọng tưởng. Đó. Nó không vọng được nữa. Thế nó thành chân. Mà khi nó thành chân đó, thì cái tâm đó nó trở thành rằng là bất động. Cho nên nó là bất loạn. Thành ra là nhất tâm. Mà khi mà nhất tâm mà bất loạn như vậy đó thì là đại định, đại trí tuệ. Thì làm sao mà không thấy được cảnh giới của Đức Phật, mà làm sao mà không thấy được là cái chân tâm, cái tự tính này của mình vốn dĩ là bất động, vốn dĩ là không có hôn mê như vậy, không có tạo tác nghiệp như vậy. Thành ra thấy cái bản tính và chân tâm nó xưa nay vốn thực sự rằng là quang minh, vốn thật sự là trí tuệ, nó gọi là tính bản giác. Tức là nhận ra được tính bản giác thì người đó giác ngộ. Cho nên người niệm Phật mà đến nhất tâm bất loạn thì cũng giống như người tu thiền mà ngồi thiền định cho đến khi nào mà rằng là gọi rằng là nội tâm á bất động đó. Thì là nội tâm thì bất động thì tự nhiên rằng là ngoại thì liền ly tướng, nội thì bất động, thì đó gọi là thiền định, như là lời định nghĩa của ngài Huệ Năng vậy. Bao giờ ngồi mà cho đến bao giờ mà gọi là ngài Huệ Năng không có nói hẳn ngồi, ngài Huệ Năng nói đi đứng nằm ngồi gì đó đều nhất tâm bất loạn, tức là đều làm thế nào á mà ở bên ngoài thì ly tướng, ở bên trong thì bất động, thì đó mới gọi là đúng nghĩa là thiền định. Vậy thì niệm Phật kia là thiền định, cho nên gọi niệm Phật tam muội. Thành ra đi đứng nằm ngồi này là tam muội, cũng là một lối niệm Phật, nhưng mà là niệm pháp, mà Phật với pháp là một. Thành ra thiền với tịnh kỳ thật ra là chỉ có khác nhau ở trên cái vấn đề mà dụng công, nhưng mà cái chỗ đến thì y nhau à. Hành vi như vậy thì Đức Phật mới phương tiện, mới nói với mấy người mà gọi là không phát tâm được rằng là thôi thì bây giờ chỉ có tu như thế thôi. Thì khi họ tu như thế mà để cho họ được như vậy thì họ cần phải cái yếu tố là nhất tâm bất loạn. Thành ra đương nhiên rằng là nó cũng trở về lại với lại cái kia mà thôi, nhưng mà giống như rằng là Đức Phật khéo khéo dụ vậy đó mà. Đó. Tức là khéo bày phương tiện. Giống như trong kinh Pháp Hoa mà rằng là bày phương tiện để mà dụ cái đám trẻ con nó ra khỏi căn nhà lửa. Còn thôi nó không chịu ra. Cho nên vì vậy rồi thiên hạ lại hiểu lầm đi, rồi thiên hạ lại hiểu rằng là khi Đức Phật nói như thế đó thì đương nhiên rằng là dễ lắm, mà rằng là mình chỉ có cần như thế, cần 10 niệm như vậy thôi, rồi rằng là lại hiểu như thế, hiểu rằng là không cần phải phát tâm gì cả. Nhưng mà dĩ nhiên trong đó có ngấm ngầm cái là phát tâm nguyện vãng sinh, phát tâm nguyện niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, phát tâm nguyện vãng sinh đến cảnh giới cực lạc, đều phát tâm, đều nguyện hết. Tại vì chính cái phát tâm và nguyện đó là cái cửa để mà ra khỏi cái nghiệp. Cho nên Đức Phật phải làm đủ mọi cách để khiến cho chúng sinh nó phái phát tâm và lập nguyện. Và nếu không phát tâm lập nguyện thì không nói hẳn là cái yếu tố đó, phát tâm lập nguyện không có được vãng sinh, để khiến cho là những cái người đó bắt buộc phải phát tâm và lập nguyện. Thành ra cái vấn đề rằng là cái phát tâm và lập nguyện vẫn là cái căn bản hàng đầu, mà như là Ngài Tỉnh Am nói, như Ngài Tỉnh Am Đại sư nói vậy. Rồi thì lại cũng có người suy nghĩ như thế này nữa, lại nói rằng là nếu bây giờ mà mình cứ bắt phải phát tâm lập nguyện đó, thì phàm phu bây giờ họ làm không được, thì họ bỏ đạo Phật ráo hết. Như vậy thì nó đưa đến hai cái vấn đề chúng ta suy nghĩ thử. Thì bây giờ một cái vấn đề á, mình đồng hóa đạo Phật với lại các đạo khác. Như là các đạo khác thì là như Hồi giáo thì họ cứ niệm Allah là lên thiên đường chắc chắn thôi, nói năng gì. Chứ dù là mình có làm gì đi chăng nữa, đặt bom đi chăng nữa, mà niệm Allah xong cũng lên thiên đường. Rồi thì đạo Chúa thì là mình niệm Thượng Đế rồi thì mình cũng sẽ lên thiên đường. Rồi đạo Phật thì cũng vậy, mình không cần phải làm thiện, mình không cần phải làm gì hết, mình làm ác cũng được, mình sống sao cũng được hết trơn, chỉ miễn rằng là mình niệm Phật thôi rồi mình cũng sẽ lên trên tịnh độ y chang. Thành ra chỉ có cái bình 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 thì khác nhau, hình thù khác nhau như rượu ở trong y chang. Như vậy thì giờ có hai vấn đề, một là mình duy trì đạo Phật đó với một cái giá là phải biến đạo Phật thành những tôn giáo khác. Hai, đó, rằng là mình nhất định không có chịu duy trì đạo Phật bằng cách rằng là biến dạng đạo Phật, mà rằng là giống như Đức Phật nói, Như Lai rất vui khi đạo của ta tận diệt trên thế gian này, nhưng còn một người, người đó lấy từ bi đó làm nhà ở, lấy nhẫn nhục là áo mặc, lấy trí túc thiểu dục là đời sống, lấy trí tuệ là sự soi sáng. Này An Nan, Như Lai rất vui vậy. Đức Phật khẳng định như vậy. Thế nếu bây giờ mà mình suy nghĩ rằng để bảo vệ Phật Pháp theo một cái lối rằng biến dạng đạo Phật theo giống như là các tôn giáo kia, mình gọi là bảo vệ Phật Pháp, nhưng mà chung cục rằng là hữu danh nhưng mà vô thực, bởi vì đạo Phật nó bị ngoại đạo hóa rồi, hết còn là đạo Phật này, nó không còn cái sắc thái gì của đạo Phật nữa hết, thành ra giữ cũng như không, giữ cũng chỉ còn lại rằng là cái danh mà vô thực, hữu danh mà vô thực thôi. Thì bây giờ niệm Nam Mô Di Đà Phật thì cũng chẳng khác gì niệm Allah hay là niệm niệm Chúa hay niệm Thượng Đế, thì cũng chẳng khác gì hết trơn. Thế nó cũng y nhau à. Thế nhưng chúng ta cũng phải tin một cái điều rằng là chư Phật đó, thường hóa thân, thường thị hiện, Bồ Tát cũng vậy. Và chư Phật thì lại cũng không có sợ thời mạt pháp đến đổi, phải nghĩa là biến dạng như vậy. Chân lý không thể nào biến dạng được. Cho nên chư Phật chấp nhận rằng là chân lý luôn luôn là chân lý, cho nên mạt pháp cứ để mạt pháp. Nhậm vận thịnh suy vô bố úy. Hay là nói là đời mạt pháp đó, Phật danh chẳng mạt. Cái đời mạt pháp đó là cái đời mạt thôi, chứ Phật pháp không có mạt. Phật pháp không có mạt bao giờ hết trơn. Mà Phật pháp cũng chẳng có thịnh, chẳng có mạt. Thịnh mạt là nơi tâm tính của chúng sinh. Nếu mà tâm tính của chúng sinh nó mà xu hướng đạo đức đó thì Phật pháp thịnh. Mà nếu tâm tính của chúng sinh mà suy đồi đó thì là Phật pháp xuống. Thành ra kỳ thật Phật pháp thì bất động, nhưng mà cái tâm tính của chúng sinh nó lên nó xuống, chu hành ngạn di, tâm tính nó lên nó xuống, nên nó nhìn Phật pháp thì lên xuống. Chứ kỳ thật rằng là cái thuyền nó chạy cái bờ đứng bất động, nhưng mà cái thuyền nó chạy nó nhìn thấy cái bờ chạy. Thì tâm tính của chúng sinh nó lên xuống giống như cái thuyền đi, nó nhìn cái bờ, tất cả Phật pháp nó thành có suy. Nhưng mà Phật pháp thì vốn rằng là chẳng có thịnh suy, cho nên Đức Phật không sợ mấy chuyện đó. Vì vậy Đức Phật biết trước có thời mạt pháp, và Đức Phật nào cũng trải qua thời kỳ đó hết. Nhưng mà chỉ có một cái điều rằng là nếu mà mình muốn chống chọi với lại mạt pháp, nếu mà mình mà muốn trở thành một người Phật tử hộ trì đúng nghĩa, chống trả với đời mạt pháp, thì cái đời mạt pháp mình nên phát Bồ Đề Tâm, hay là mình nên duy trì Phật pháp bằng cái lối rằng là nghĩa là ngoại đạo hóa Phật pháp, tức là chấp nhận bãi bỏ Bồ Đề Tâm, mà chúng sinh chỉ cần tu theo cái lối mà hình thức của mọi tôn giáo, mà không phải là một cái hình thức gọi rằng là phát tâm và lập nguyện nền tảng của Phật pháp, mà là chư Phật nào cũng nên nguyện mà thành, không nguyện thì không có Phật, không nguyện thì làm gì mà có Đức Phật A Di Đà, không nguyện thì làm gì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu mà không nguyện thì chẳng có một vị Phật nào hết trơn. Mà nếu có nguyện đó thì có Phật. Cho nên rằng là bây giờ nếu ở thời mạt pháp mà mình nói ví dụ trong hàng Phật tử 100 người, mà bây giờ mình quyết định rằng là biến Phật pháp trở thành giống như những cái tôn giáo kia, thì cả 100 người đó không có cơ hội. Nhưng mà nếu mà rằng là mình cứ theo một cái tinh thần mà gọi rằng là đúng nghĩa theo Phật pháp á, thì ít nhất cũng có một người được. Có thể 99 người kia bỏ, nhưng mà có một người được. Và mình đừng quên rằng là chỉ cần một người phát tâm, muôn người được nhờ. Thì ngày xưa nó ví dụ vậy, khi mà Tất Đạt Đa còn ở trong cung chưa có phát tâm á, thì Phật pháp không có, thì cũng chẳng ai được nhờ. Nhưng mà đến khi mà Tất Đạt Đa phát tâm rồi, cho đến khi mà thành Phật quả, thì vô lượng vô số chúng sinh được nhờ. Thì đời nó luân hồi như thế, thì nó thịnh rồi nó suy. Thế thì trở lại cái vấn đề ấy, rằng là một khi rằng là mình hiểu rằng Phật đó là do nơi nghiệp tạo nên hay là do nguyện tạo nên, thì khi mà chúng ta mà hiểu như thế đó, thì mình sẽ suy nghĩ như vậy. Có hai vấn đề. Một đó là mình cần phải có một Đức Phật chân chính. Đức Phật chân chính nó phải từ nguyện mà thành, cho nên vì như vậy Phật của mình, Phật A Di Đà, tuy rằng ở ngoài nhưng mà cũng ở trong, là bởi vì mình cũng nghĩ Đức Phật A Di Đà theo tư tưởng của mình cũng biến hóa Đức Phật A Di Đà theo tư tưởng của mình. Cho nên mình hãy dùng nguyện đó để lập Đức Phật A Di Đà ở trong tâm của mình. Đức Phật A Di Đà trong tâm của mình là nguyện của mình. Nguyện nha, chứ không phải là van xin, không phải xin xỏ. Nguyện đó tức là nguyện độ chúng sinh. Mà không phải là xin xỏ không phải là nguyện. Còn bình thường thì mình suy nghĩ là Phật A Di Đà nó là một người mà ứng thân để cho mình xin xỏ thật nhiều. Còn một đằng đó là do nơi nguyện đó, thì mình nghĩ rằng là đó, từ nơi cái nguyện của mình đó, mà mình có được một Đức Phật A Di Đà ở trong tâm mình là nguyện. Chính Đức Phật A Di Đà mà từ nguyện mà hiện hữu ra trong tâm mình đó, sẽ khiến cho cái tâm của mình càng ngày càng nguyện. Còn nếu không thì Đức Phật A Di Đà cái trong tâm của mình càng ngày càng làm cho mình thêm nghiệp thôi, chứ không có thêm nguyện. Nó chẳng có mảy may nào thêm phát sinh trí tuệ. Cho nên mình cứ thấy là người ta thờ Đức Phật thật là lâu năm, nhưng mà người ta không có nguyện gì được hết. Cho nên vì vậy rõ ràng người ta không có từ bi, rõ ràng người ta không có trí tuệ. Cho nên rõ ràng người ta không có hiểu được tất cả những cái gì mà chư Phật chỉ bày. Mà người ta không bao giờ đặt cái câu hỏi là tại sao. Nếu Đức Phật ở trong tâm của mình mà quang minh á, quang nó là tượng trưng cho Đức Phật A Di Đà gì, thì cái nguyện đó, chính cái nguyện đó nó mà làm cho mình nó lìa khỏi cái nghiệp. Cái nghiệp nó đi đôi với ái nhiễm và vô minh. Còn cái nguyện nó khi nào cũng đi đôi với quang và thọ. Quang nó là trí tuệ, thọ là cái tinh thần từ bi độ sinh mà gọi là bất tử, tức là có nghĩa rằng là chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề, tức là chứng tỏ rằng là cái bi nó thọ đến cỡ nào, thọ cho đến khi mà là chúng sinh độ tận, hay là gọi rằng là như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn. Nhưng nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật thì con nên nguyện không có nhập niết bàn. Thì như vậy thì chứng tỏ là cái tâm mà cứu độ đó nó trường thọ, và nó có thể nói rằng là thọ một cách gọi là thế độ nhất thiết chúng sinh, là một vấn đề mà gọi rằng là phải đòi hỏi không biết tới đời nào, có thể nói là vô lượng đời vô tận. Thì cái thọ mạng của cái nguyện nói trên nó vô tận, cho nên thọ mạng của nguyện là vô tận, cái hiểu biết của nguyện nó cũng là vô biên, cái hiểu biết của nguyện là quang, mà cái thọ mạng của nguyện nó là thọ, cho nên nguyện nó năng sinh ra vô lượng thọ với vô lượng quang. Vì nguyện là Đức Phật A Di Đà, cho nên người nào phát nguyện thì người đó sẽ có được Đức Phật A Di Đà ngay trên nơi tâm mình. Thành ra khi vừa mới phát nguyện cái á, thì mình sẽ thấy ngay cái tha lực của Đức Phật A Di Đà ở ngay nơi mình, tức là sự cứu độ chúng sinh, sự cứu giúp chúng sinh. Cho nên phải hiểu là không có nguyện không có quang và thọ. Cái nghiệp của chúng sinh đó, nó vô minh chứ nó không quang, nó không thọ, nó chết lên chết xuống, nó thay đổi trong từng sát na. Cái nghiệp của chúng sinh á, nhưng mà cái nguyện của chư Phật thì có quang và thọ. Thành ra mình phải phát nguyện, và phát nguyện cho đến khi nào cái nguyện của mình cũng vô lượng quang và vô lượng thọ. Khởi sơ mình phát nguyện thì cái nguyện của mình có thể kéo nổi vài ngày vài tháng. Mình phải lập cái nguyện làm thế nào mà kéo cả đời, rồi nguyện cho đến đời sau mình lại tiếp tục nguyện, cho đến khi nào mà cái nguyện của mình nó cũng thọ mạng giống như là nguyện của chư Phật chư Đại Bồ Tát vậy đó. Cái nguyện đó là cho đến là hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng. Hư không có thể cùng tận, hư không mà còn có thể cùng tận chứ, nhưng mà nguyện tôi nó cũng không thể nào cùng tận. Như vậy là nguyện nó vô lượng thọ, mà lại do nên nguyện đó nữa mà thấy rõ tất cả các pháp, thấy rõ được căn tính dục của chúng sinh, thấy rõ được bản chất của nghiệp, thấy rõ được căn tính dục của mình và của nhất thiết chúng sinh, và thấy rõ được phương pháp, cái con đường đạo và con đường diệt, thấy rõ được khổ và tập, nói chung là thấy nhất thiết pháp, hiểu biết hành bố thí như thế nào, trì giới như thế nào, nhẫn nhục thế nào, tinh tấn như thế nào, thiền định như thế nào, và trí huệ ra sao. Cho nên từ cái nguyện đó mà sinh vô lượng quang. Không nguyện nó là không có quang, không nguyện là không có thọ. Như vậy thì đệ tử của vô lượng thọ với đệ tử của vô lượng quang Đức Phật A Di Đà là hai tên. Và tại sao Đức Phật A Di Đà có hai tên? Tại vì ở nơi bản nguyện của ngài có hai tác dụng là thọ và quang. Cho nên khi mà mình phát nguyện như vậy, mình cũng chiếu theo ngài, dựa vào tha lực của ngài mà phát nguyện. Có hai lối hiểu biết. Một là nó dựa vào tha lực của ngài để phát nguyện như ngài, phát nguyện thành Phật độ sinh như ngài. Hai là dựa vào tha lực của ngài để lợi dụng ngài. Lợi dụng làm sao? Là mình suy nghĩ theo cái ngã của mình, suy nghĩ theo ngã kiến. Sống ở đây khổ, lên trên nó sướng. Rồi mình chỉ nghĩ cái sướng, tức là nghĩ dục rồi. Mà tu tịnh độ là tuyệt đối, tại vì cảnh giới tịnh độ là phi cảnh giới của hưởng thụ. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập nên cái bản gọi là bát nạn. Bát nạn là tám tai nạn lớn của một chúng sinh. Ở trong đó nhớ nha, có trường thọ thiên là cái cảnh giới mà sống lâu ghê lắm. Có Bắc Câu Lô Châu, ở trong tứ châu Bắc Câu Lô Châu là cái châu sướng nhất, mà Đức Phật cho là cái châu sướng nhất với cái cõi trời mà sống lâu vô hạn kia là tai nạn. Chẳng lẽ Đức Phật A Di Đà lập bát nạn cho chúng sinh lên mới gọi là tịnh độ ư? Nhớ như vậy. Nhưng mà chúng sinh lầm cái đó ghê lắm. Cho nên họ nghĩ rằng là về thế giới cực lạc sống lâu trường thọ thiên, về thế giới cực lạc nó được sung sướng giống như Bắc Câu Lô Châu. Và như vậy nó là họ hủy báng, gián tiếp hủy báng Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là cho tịnh độ là cõi bát nạn. Phật nào mà đi lập cõi bát nạn cho chúng sinh ở? Cho nên vì như vậy đó nó mà chư tổ tịnh độ mới phải nhắn đi nhắn lại là nói là ngã kim chính niệm, xưng Như Lai danh, vị Bồ Đề đạo, cầu sinh tịnh độ. Là con nay chính niệm vì cầu đạo Bồ Đề, xưng Như Lai danh, cầu sinh tịnh độ. Cho nên sinh lên tịnh độ chỉ có để chứng vô sinh pháp nhẫn. Chứng vô sinh pháp nhẫn chỉ có để vào địa ngục. Vào địa ngục chỉ để độ nhất thiết chúng sinh. Do vì như vậy đó, mà nếu mà những người nào mà có những cái cảm giác như vậy đó, thì phải suy nghĩ lại. Cảm giác là mình mang một cái ngã như vậy đó lên trên thế giới cực lạc để được sống lâu và để được hưởng thụ giống ở Bắc Câu Lô Châu với lại ở trường Thọ Thiên. Nên người đó nằm mơ lộn này, lộn chỗ. Cực lạc cũng phải như vậy. Cực lạc về đó là phải phát vô thượng đạo tâm. Mình xem trong kinh Vô Lượng Thọ vậy, hoa sen nở, một là chứng vô sinh pháp nhẫn ngay, hai á, là như hạ phẩm hay là trung phẩm mà chưa có chứng được, có phải ở trong hoa sen thời gian khi mà nở rồi đó thì được giáo hóa, mà là hai vị đại Bồ Tát giáo hóa, chứ cũng thấy được Đức Phật A Di Đà. Rồi hai vị đại Bồ Tát giáo hóa khuyên nhủ, sau đó thuyết pháp an ủi, đọc kỹ xem có thấy chữ thuyết pháp an ủi không, an ủi rồi sau đó đó mới phát vô thượng đạo tâm tu hành. Cũng phải phát tâm thôi, trước sau gì cũng phải phát thôi, mà phải đợi rằng ở đây không phát nữa, lèn chèn lên trên đó 6 tiểu kiếp cho đến 12 tiểu kiếp mới được vãng sinh nha. Vãng sinh xong nó mới bắt đầu phát vô thượng đạo tâm rồi tu hành, chẳng biết tu đến chừng nào. Không có nói, trong kinh có nói rõ là tu đến chừng nào thì chứng. Từ mà trung phẩm trung sinh cho đến thượng phẩm thượng sinh là nói rõ thời gian chứng đạo. Nhưng mà từ trung phẩm hạ sinh cho đến hạ phẩm hạ sinh là không có nói, tức là vô lượng kiếp. Như vậy nếu ở trên thế gian này nó ngay bây giờ phát Bồ Đề tâm mà tu hành mà nguyện vãng sinh Tây Phương á, thì là thượng phẩm thượng sinh, tắt được 6 kiếp 12 kiếp mà tu nhanh hơn nhiều. Hai nữa, thiên hạ nói rằng đời này khó tu đó, khó phát tâm, khó hành Bồ Tát đạo vô cùng, đó là tại nói theo nghiệp. Còn khi phát nguyện rồi nó thì cái người phát nguyện rồi thấy rõ một điều về là không có chỗ nào dễ phát tâm, dễ dễ hành Bồ Tát đạo bằng ngũ trược ác thể. Có thể chúng ta khó tin nhưng mà rất là cụ thể. Bây giờ tôi nói một cái ví dụ thôi. Bây giờ người nào phát tâm bố thí và phóng sinh mà mình qua Nhật Bản hay là mình qua Pháp hay là qua Mỹ vân vân mấy cái nước, hay là Na Uy, Đan Mạch này kia đó, mà mình phát tâm đó đó, mình ngồi ê cả người mình cũng làm được, mình phóng sinh được, mình bố thí cũng xong, ra ngoài đường mà như là Thụy Điển, Đan Mạch hay Na Uy này cứ đi kiếm ăn mày là cả một vấn đề, là khó như là kiếm vua vậy, khó tương đương. Rồi sao bố thí rồi bây giờ bảo rằng là phóng sinh đó, ở mấy cái xứ đó nó bán cá chết không nó có bán cá sống lấy gì mà phóng sinh, trong khi bây giờ xứ nào là xứ để phóng sinh với lại bố thí dễ, xứ nghèo Phi châu, hát châu về tha hồ môi trường của cái sự mà hành thiện. Cho nên tất cả những nhà từ thiện ở trên thế giới này đều nhắm Phi châu với Á châu không à, không có nhắm Âu châu với lại Bắc Mỹ. Thế thì những nhà từ thiện đó, bây giờ mình nói nôm na là giống như là các vị Bồ Tát mà muốn cứu độ chúng sinh thì phải xuống Ta Bà cứu, chứ ở trên tịnh độ cứu ai? Cứu ai bây giờ? Ở trên tịnh độ bố thí cho ai bây giờ? Nên ta xuống Ta Bà cả. Cho nên mình thấy Quan Âm xuống đây cứu à? Mình thấy rằng là Địa Tạng xuống địa ngục cứu à? Mình cũng thấy Văn Thù Phổ Hiền thì kia xuống thế giới Ta Bà thuyết pháp giảng đạo à? Đấy, trong kinh Duy Ma Cật nữa là Ngài Duy Ma mới nói với các vị Bồ Tát ở cõi hương phản tới. Ngài Duy Ma nói hay nhấn mạnh như vậy. Quý vị phải biết rằng hành Bồ Tát Đạo một kiếp ở thế giới Ta Bà này thắng hơn hành trăm vạn kiếp ở trên tịnh độ. Mở kinh Duy Ma Cật ra xem. Mà tất cả các vị Bồ Tát của thế giới hương phạn đều đồng ý. Thắng trăm vạn kiếp, chứ không phải là thắng 10 kiếp hay trăm kiếp không thôi đâu. Thành ra, hễ phát tâm rồi nó thì sẽ nhận ra được một cái điều rằng chính ở trong cái thời mà ngũ trược, cái thời mà ác thế đó, thì cái việc mà gọi là phát tâm mới lại hành Bồ Tát Đạo đó là cực kỳ dị hành, là dị hành nhất, là dễ làm nhất, chứ còn làm ở đâu bây giờ? Thành ra không phải nó là dễ nhất sao, chứ đâu phải nan đâu. Nhưng mà tại vì nghiệp mình nó bảo là nan, tại cái nghiệp của mình đó, nó không có cho phép mình làm gì lợi cho người hết. Cái nghiệp của mình nó chỉ đòi hỏi mình là phải phụng sự nó cái đã, cho nên nó nan lắm. Nhưng mà nếu phát nguyện ra nó để mà độ chúng sinh hay phụng sự chúng sinh nó, thì cái nguyện nó sẽ thấy rằng uy đúng môi trường quá, quá dễ. Cho nên khi phát nguyện nó thì tự nhiên thấy rằng là ở những cái thời kỳ mạt pháp nó Bồ Tát Đạo mới là dị hành. Còn bây giờ về thế giới cực lạc hành Bồ Tát Đạo nó nan gần chết. Nó nan ghê lắm, biết làm sao bây giờ. Bây giờ thuyết pháp mới độ chúng sinh thành kia thì là bố thí xả thân vì chúng sinh như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm, mà toàn là ngũ trược ác thế. Còn trên tịnh độ không có những cái vấn đề mà chúng sinh khổ như vậy để mà phát tâm. Cho nên thế chúng ta mới thấy rằng là phàm phu mới lại hàng mà rằng là trí giả nó thường thường hay suy nghĩ nó ngược chiều. Mà sở dĩ tại sao suy nghĩ ngược chiều là bởi vì một bên đó nương vào Phật, thấy cái nguyện của Phật, lấy nguyện của Phật nương vào tha lực, tức là nguyện của Phật đó, làm cái tự lực là nguyện của mình đó. Mà khi lấy đó làm nguyện của mình đó, thì nhìn nó là bằng cái nguyện, là bằng cái tâm mà bố thí mới lại phóng sinh mới cứu độ. Còn cái mà nhìn Đức Phật mà vẫn bằng một cái gọi là tham dục tâm á, thành ra biến Đức Phật thành sở hữu riêng của mình, là một vị thần bảo hộ cho mình, thì cái người đó vẫn không hề thấy được tất cả những cái mà từ bi trí tuệ và những cái nguyện của Đức Phật. Cho nên Phật của người đó không có một tác động gì giúp cho người đó nên được hết trơn ấy. Cái vị Phật mà người đó hình dung ra không có một cái tác động nào cả. Cho nên thờ thật lâu mà nó vẫn vô minh, rồi nó vẫn không thể nào phát tâm mà lập nguyện được, nó vẫn thấy là nan, mà không sao thấy là dị được hết. Nhưng mà nếu mà thờ Phật mà trúng á, thì ngay lập tức phát tâm được liền, mà lại còn thấy rằng là không thể không phát tâm được, và còn nhận ra rằng là cái điều mà cái ân của Đức Phật mà lớn nhất ở trên đời này không phải rằng là cái ân gì khác hơn rằng là cái ân mà rằng là làm cho mình có thể phát được nguyện. Không Phật mình cách gì phát nguyện được hết. Thành ra cái ân mà lớn nhất của Phật ban bố cho mình, và là cái điều mà gọi rằng là phúc báo nhất của mình á, đó chính là vấn đề rằng là phát được nguyện. Nó không phải là được Phật che chở hay là được Phật ban bố bất kể một thứ gì hết trơn. Mà chính không có sự che chở nào lớn hơn mà cũng có sự ban bố nào quý bằng là cái sự mà Đức Phật ban bố cho mình một cái Pháp Bồ Đề Tâm, là Pháp cái nguyện đó ra. Tại vì chính cái sự phát tâm đó mà mình mới có thể trở lại với cái bản nguyện xưa nay của mình. Bản nguyện đó mình sẽ thấy rằng là đồng y với lại cái bản nguyện của chư Phật. Cho nên Phật, người nào thành Phật cũng đồng một bản nguyện với nhau hết. Như vậy thì cái khi mới tu như Ngài Pháp Tạng nó phát nguyện, cho đến khi thành Đức Phật A-di-đà thì cái nguyện nó của Ngài đồng với nguyện của nhất thiết chư Phật. Vậy thì ngay cái khi Ngài phát tâm chưa chứng quả vô thượng Bồ Đề thì cái tâm đó đã thông với lại tâm của mười phương chư Phật rồi. Như vậy thì mình thấy là mỗi người chúng ta có một vị Phật. Thì Phật đó là phương tiện. Nhưng mà nếu người nào cũng đạt được đến cái cứu cánh á, tức là đạt được đến cái trí tuệ với cái từ bi mà viên mãn á, thì Phật của tất cả chúng ta trở thành một đồng, không có khác nữa. Khác là tại vì rằng là trên cái bản chất mà ngã kiến của chúng ta, hay là bản chất mà là biết phát nguyện hay là không biết phát nguyện, thành ra Phật thấy khác. Còn đến khi mà đạt được đến cứu cánh đó, thì là Phật của nhất thiết đều là đồng hết, không có khác nhau. Cho nên khi đã nói cửu phẩm là đồng nghĩa với lại nói rằng là có phân biệt, có phân biệt cái sự phát nguyện, sự phát tâm tu hành, cho nên thành hạ phẩm, trung phẩm với thượng phẩm. Mà do cái sự phát nguyện khác nhau đó, đó mà Phật của mỗi phẩm nó khác nhau. Phật của mỗi phẩm nó khác nhau. Nhưng mà Phật của tất cả mọi phẩm nói trên đó đều năng sinh từ một Phật mà ra. Nhưng mà người ta nhìn nó khác nhau, nhưng mà cùng một gốc một Phật. Thì khi người ta nhìn nó khác nhau á, thì là Phật nó là phương tiện hóa Phật. Nhưng mà gốc thật sự là một Phật thôi, mà tại người ta nhìn nó khác, đánh ra gốc mà một Phật đó nó thì gọi là chân Phật, tức gọi là Pháp thân Phật, tức là chân Phật. Còn mấy Phật kia là hóa Phật. Thì chân Phật thì một thôi, cho nên là người nào mà chứng được chân Phật nó thì thấy Phật bình đẳng, đồng với nhau hệt. Còn nếu mà chưa có chứng được á, thì là mỗi người thấy một Phật nó khác biệt, khác hẳn nhau. Cho nên vì vậy đó, không phải rằng là chỉ có cửu phẩm Như Lai, mà thực sự rằng là có vô lượng A Di Đà Như Lai. Thế nên mỗi một người nó thì nhìn Đức Phật A Di Đà nó khác nhau. Nhưng mà tuy là nhìn khác nhau, nhưng mà đó là do nơi cái căn tinh dục nó có khác nhau. Nhưng mà nếu bây giờ gạt bỏ đi tất cả những cái nhìn của ngã nữa, mà đứng nhìn trên một cái phương diện mà khách quan vào á, thì mới thấy được cái thật A Di Đà. Tức là phải thấy cho được cái vấn đề rằng là tại sao á mà mỗi người thấy một Phật khác nhau, mà đồng là Đức Phật A Di Đà. Thì cái truy cứu nó ra nó thì là cái nguyên nhân nó khác nhau, cũng chỉ là ở nơi là nghiệp mà thôi, nghiệp với nguyện. Nguyện thì chỉ thấy một Phật, mà Phật đó nó có đầy đủ vô lượng thọ với vô lượng quang. Mà nếu đã nói mà là vị Phật nó đầy đủ vô lượng thọ vô lượng quang, thì vô lượng thọ và vô lượng quang nó chỉ là tác dụng của một gốc, của một nền tảng, của một căn bản gọi là bản nguyện. Thành ra từ cái bản nguyện đó nó mà năng sinh ra thọ và quang. Thì cái bản nguyện đó thì nhất thiết chúng sinh đều có thể, đều có sẵn. Và nhất thiết chúng sinh mới bắt đầu tu tập phát nguyện thì từ từ nó thì viên mãn, nó thì nó mới thành cái bản nguyện như vậy. Thì như thế thì cái bản nguyện nó cũng đầy đủ thọ quang. Thì như vậy thì chúng sinh cũng có thọ và quang hết. Thành ra vì lẽ đó, đó thì cái người mà tu hành nó mà vãng sinh Tây phương đi chăng nữa đó, thì cũng chung cục thì cũng được Đức Phật chỉ bảo. Nếu chưa phát tâm thì Đức Phật bắt phát tâm giống như hàng hạ phẩm. Nếu đã phát tâm rồi á, như hàng thượng phẩm hay là trung phẩm thượng sinh, thì bây giờ thì Đức Phật đó, mới gọi là giao hóa để mà chứng được vô sinh pháp nhẫn, hoặc là giao hóa để cho mà có thể là nghĩa là phát sinh được vô lượng quang thọ, tức là bằng cái sự là độ chúng sinh ở các cảnh giới khác, độ tận chúng sinh các cảnh giới khác, để cho chính cái sự mà càng càng mà hành cái vấn đề mà độ đó, đó, tức là càng hành cái vấn đề phát sinh cái tự lực, cái tự lực mà án chiếu vô tha lực của Đức Phật mà làm, thì cái người đó nó càng lúc nó thì là cái quang thọ của chư Phật đó, đó, tức là trở thành cái quang thọ của chính bản thân mình, cũng giống như là mình dùng cái tha lực của Phật làm thành cái tự lực của mình. Tự lực của mình chính là tha lực của Như Lai. Nếu không có tha lực của Như Lai, mình không có năng sinh tự lực đó, mình xưa nay chỉ có một thứ tự lực, một tự lực hết sức là ta hại. Tự lực nó ví như là đuôi rắn vậy đó mà. Bây giờ mình mới bắt đầu tập tành để có được một cái tự lực là đầu con rắn. Nó là nguyện. Thành ra mới nói rằng là nguyện với nghiệp đó là khác nhau chỗ đó. Nó nguyện đó có thể biến tất cả thức đó trở thành trí. Nghiệp đó là có thể che mờ tất cả trí thành vọng thức. Cho nên vì vậy mà đối với lại bên bên Phật giáo Mật Tông mà họ cứ tiêu biểu Đức Phật A-di-đà nó là diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí nó là, chính là cái vấn đề rằng là khéo quan sát, cái trí khéo quan sát, tức là cái trí khéo quan sát nói trên nó thì đương nhiên rằng là thuộc về quang đấy. Nói rằng là vô lượng quang, chính vì cái lý lẽ nói trên mà ngay cả đến rằng là hiển giáo hay là mật giáo đều coi trọng Đức Phật A Di Đà, đều coi rằng là cái vị thế của Đức Phật A Di Đà là một cái vị thế gọi rằng là cao ở trong cái sự tu hành của cả hai bên, tức là hiển giáo hay là cũng như là mật giáo. Hiển giáo thì thành hẳn một cái tông giống như là Tịnh Độ Tông. Nhưng mà rồi mình lại cũng thấy rằng là Tịnh Độ nó là bao quát từ cái hàng mà gọi là thượng căn. Cho nên nói rằng là thượng căn là từ như là Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài Quan Thế Âm gì đó vân vân. Đó, đều tu tịnh. Cho đến phàm phu cũng tu tịnh, nhưng mà khác hẳn nhau. Như là nãy giờ mà chúng ta mà mới gọi là thảo luận qua thì mình cũng thấy ngay rằng là mỗi một người thấy Phật khác nhau, cho nên mỗi một người phát tâm và lập nguyện cũng khác nhau, và mỗi người do sự phát tâm lập nguyện khác mà cái sự tu hành nó cũng có khác. Vì vậy mà là Quan Thế Âm hay là Ngài Phổ Hiền thì cái nhìn Đức Phật A Di Đà nó là nhìn bản nguyện không, nhìn chân thân, còn chúng sinh thì nhìn khác. Cho nên vì như vậy đạo Phật thì dù tiểu thừa hay dù đại thừa đều phải phát nguyện hết. Như tiểu thừa tu hành thì phát nguyện yếm ly sinh tử, thân cầu niết bàn. Còn đại thừa thì rằng là phát nguyện phát bồ đề tâm thể độ nhất thiết chúng sinh. Còn ngay tu tịnh độ cũng phát nguyện nữa. Đó. Cũng phát nguyện gọi rằng là nghĩa là yếm ly ta bà hân cầu tịnh độ. Cái là đại khái rằng là tông phái nào của đạo Phật cũng phải có phát nguyện. Phát nguyện là cái nền tảng của mọi tông phái tu tập của Phật Pháp. Đều là nền tảng hết. Vì như vậy cho nên là từ trên xuống dưới, từ đại xuống cho đến tiểu, từ phàm phu lên cho đến thánh, từ tông này qua cho đến tông khác, thì tông nào thì tông cũng đều phải nhiếp ở trong cái vấn đề là nguyện hết. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật A Di Đà đó là coi như trong Phật Pháp là tiêu biểu cho cái vấn đề là nguyện, cái bản nguyện của Ngài. Cho nên vì như thế đó mà mới nói rằng là các vị đến các vị đại Bồ Tát này kia cũng tu tịnh nghiệp. Thì đương nhiên rồi. Đó. Đều phải tu tịnh nghiệp, đây là nói tắt của chữ thanh tịnh nghiệp. Cho nên cứ tùy cái tâm này của mình này. Tùy cái tâm này của mình đó mà mình phát nguyện, mình cải biến, mình phát nguyện, càng phát nguyện đó chừng nào á thì cái phẩm mà tịnh độ của mình càng cao. Cho nên vì vậy mà kinh Duy Ma mới nói rằng là người mà tu tịnh độ đó, dục cầu tịnh độ á, đản tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Khi mà Trường Già Tử Bảo Tích mà hỏi Đức Phật về cái vấn đề làm thế nào để mà đắc được tịnh độ, thì Đức Phật dạy như vậy. Thế mà nếu mà muốn người mà muốn cầu tịnh độ á, thì chỉ cần một điều duy nhất thôi, thanh tịnh tâm mình. Tùy theo cái tâm của mình thanh tịnh cỡ nào á, thì tịnh độ của mình á, nó cỡ đấy. Thành ra rõ ràng rằng là tùy theo sự phát nguyện, tùy theo cái tâm ý tưởng mà nó thành ra cửu phẩm. Đấy, mà nó thành ra cửu phẩm. Cho nên rõ ràng là như vậy, tùy theo cái tâm của thanh tịnh cỡ nào á, thì lên phẩm càng cao. Tức là càng thanh tịnh thì lên được cái phẩm nó càng cao. Thành ra Đức Phật mới nói như vậy. Thế thì cái tâm mà gọi là thanh tịnh á, nếu mà nói cái chữ mà là tâm mà làm sao để cho cái tâm nó thanh tịnh, thì cái tâm thanh tịnh nó dĩ nhiên không phải là vọng tâm, thì dĩ nhiên không phải là tâm thức của nghiệp, mà dĩ nhiên là tâm gì vậy? Tự tịnh kỳ tâm. Muốn tự tịnh kỳ tâm thì phải biến tâm này thành bồ đề, tức là phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm thì tâm mới tịnh, thì bồ đề tâm nó càng kiên cố thì tâm càng tịnh, mà bồ đề tâm càng kiên cố là tâm càng tịnh, nó tức có nghĩa là thọ và quang nó càng phát triển. Thì thọ quang càng phát triển thì có nghĩa rằng là tịnh độ càng vững càng mạnh. Thành ra vì vậy mà Đức Phật mới đáp với lại Trường Già Tử Bảo Tích như vậy, Bảo Tích Trường Già Tử. Đức Phật mới chỉ bày rằng là như thế thì muốn tu tịnh độ nó thì là cứ việc mà là thanh tịnh cái tâm của mình đi. Mà muốn thanh tịnh cái tâm của mình cái gì khác hơn là lập nguyện. Tại vì chỉ có lập nguyện thôi thì tâm mới thanh tịnh. Còn tâm mà không có nguyện đó, thì tâm nó không có thanh tịnh được. Thì đó là cái vấn đề rằng cái ngôi chùa Tịnh Lưu Ly á, họ thờ cửu phẩm Di Đà. Thì như thế thì khi mà chúng ta có dịp nào đó mà đến cái ngôi chùa đó mà đảnh lễ cửu phẩm A Di Đà đó, thì mình cũng nhìn cửu phẩm như thế đó mà mình hiểu rằng là đó, tuy một mà chín, tuy chín mà một, Đức Phật A Di Đà biến khắp tùy theo căn tính của chúng sinh nhìn. Nhưng mà điều thì cái Đức Phật mà chính chân đó thì không có thể nào mà nhìn qua cái khía cạnh của nghiệp được, tức khía cạnh của thức, mà phải nhìn qua khía cạnh của trí. Mà muốn có trí đó, thì phải phát nguyện, từ nguyện sinh trí. Còn nếu mà không có nguyện sinh trí đó, thì chỉ có nghiệp, thì nghiệp sinh thức, thức thì nhìn Phật đó. Thì luôn luôn rằng là bị Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cương á, rằng là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai á, bị Đức Phật quở như vậy. Còn nếu nhìn theo trí á, thì mới là thấy được chân thân Phật. Thành ra do phát nguyện đó mà đắc được trí, tức là diệu quan sát trí á. Do nơi phát nguyện đó nó mà thành được thọ với quang. Do nơi phát nguyện đó nó mà tịnh độ được lập, mà Phật được thành. Nếu không phát nguyện thì tất cả những thứ đó đều không có, cho nên phát nguyện nó là gốc. Vì vậy mà tu tập ở trong Phật Pháp, bất luận là tu tập Pháp môn nào cũng phải phát nguyện là đầu tiên. Nên người xuất gia mới bỡ ngỡ tới chùa xin xuất gia là công việc đầu tiên, là ngay cái khi mà tắc bạch xin xuất gia là phải phát nguyện. Mà mình làm gì trong nghi thức cũng bắt mình phát nguyện hết trơn á. Cho nên vì như thế cách gì mà là chúng ta mà nói ví dụ như là mình quyết tâm mà tu hành tịnh độ mà lại phi phát nguyện mà lại đòi tịnh độ, thì chuyện đó là chuyện mà gọi là khó lắm, khó mà thành ghê lắm. Mình đừng bao giờ mà suy nghĩ rằng là mình vác cái thân, cái tâm, cái vác cái sinh lão bệnh tử, cái nghiệp này của mình lên trên tịnh độ. Mình đừng có suy nghĩ rằng mình lên tịnh độ bằng cái nghiệp thức này của mình, cho nên mình đừng có suy nghĩ tịnh độ theo nghiệp thức của mình. Mình nghe suy nghĩ tịnh độ theo cái nguyện của mình, tức là về nơi đó chỉ có để cầu vô sinh pháp nhẫn. Nhưng cái người mà khát ngưỡng vô sinh pháp nhẫn thì người đó mới sinh tịnh độ, thì người đó mới cầu gặp Phật cho được. Tại vì gặp Như Lai á, chỉ có một chuyện thôi, là khai thị để ngộ nhập Phật chi kiến. Còn ngoài ra Như Lai có làm chuyện gì khác với mình hết trơn á. Cho nên vì như thế nên đến gặp Phật là chỉ để như vậy, chứ không phải là để chung vui với Phật, phấn có vui. hay là gọi là sống hạnh phúc êm đềm với Phật. Phật cũng không có cái nếp sống của một cái ngã như vậy. Cho nên vì vậy nó đến với Phật thì chỉ có một cái vấn đề thôi là cầu thành giải thoát. Cho nên càng vào địa ngục độ chúng sinh chừng nào á, đó, thì là càng thâm nhập tịnh độ chừng đấy. Tại vì chính nguyện nó là tịnh độ. Chính nguyện nó là tịnh độ, mà chúng sinh thì ngược lại sợ phát nguyện lắm. Đấy, nói mình phát nguyện như vậy khổ chết. Thành ra chúng sinh quên mất cái điều như vậy. Chính do nơi phát nguyện như vậy mà trở thành, mà đạt được một cái thế giới hết sức là cực lạc. Là thử xem coi nha. Tới vào địa ngục mà vẫn lạc nữa. Thế mới cực lạc, chứ không phải cực lạc là chỉ có lên đó mới cực lạc, còn xuống kia sợ lắm, tôi sợ lắm. Thế thì cực cái nỗi gì? Thế vậy thì là gọi rằng là cái lạc đó của mình là cái lạc bé xíu và giới hạn. Còn bây giờ cái cực lạc đó là có nghĩa là cái lạc này là ở chỗ nào cũng lạc cả. Cho nên ngay cả vào trong địa ngục độ sinh vẫn lạc như thường. Đó mới cực lạc. Đó mới là chân chính cực lạc. Anh đừng có bao giờ suy nghĩ rằng một người bệnh được cho là khỏe, là nếu người bệnh đó đó chịu đựng được bệnh nhưng mà vẫn bệnh, mà một người bệnh được cho là khỏe là bao giờ người đó hết hoàn toàn bệnh. Thì cũng vậy đó, một cái người mà gọi rằng là thanh tịnh đó là một cái người mà gọi rằng là hết nghiệp, chứ không phải là một cái người mà rằng là ôm nghiệp ở cõi tịnh. Đó là tịnh. Tịnh nó có nghĩa rằng là không còn nghiệp nữa. Cho nên chúng sinh mà đi về cái cõi Phật nó thì phải vứt hết mấy cái thứ này lại, mà vứt một cách không đến lưu. Mà khi vứt không đến lưu á thì phải chuẩn bị ngay từ sống đã không đến lưu rồi. Chứ còn bây giờ vẫn đến lưu thì lúc chết nó vẫn còn lưu luyến ghê lắm. Làm sao có thể xả được ngay? Nếu không tập, nếu không tập từ từ. Thì đó là về vấn đề là cửu phẩm như Di Đà mà tôi muốn mượn cái ngôi chùa Tịnh Lưu Ly nó để mà giải thích về cái vấn đề tu hành theo tịnh độ của chúng ta, nhìn ngó Đức Phật A Di Đà ra làm sao. Thì trước khi kết thúc thì cũng nguyện ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện hôm nay cùng với đệ thân bằng quyến thuộc đời đời kiếp kiếp không thối thất Bồ Đề tâm, và đồng được vãng sinh tịnh độ Tây Phương, và không quên đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ tăng long, và nếu đã qua vãng cùng với cha mẹ ở các đời quá khứ đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.